Quy 2 chương 249, nội tình linh bài. Chương 249, nội tình linh bài. Kia 13 tên huyền y nam tử lấy phù văn trận làm yểm hộ, che giấu hạ phàm từ trường cùng ánh mắt, khiến cho hắn nhìn thấy hết thảy đồ vật đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Mà bọn hắn liền giấu ở phụ cận, thỉnh thoảng xuất thủ, đối với hắn tiến hành đánh lén. Hạ phàm liên tục tránh thoát mấy lần đánh lén, mỗi lần đều mạo hiểm và phần, mắt thấy liền bị đánh trúng, lại luôn có thể biến nguy thành an. Chuyện gì xảy ra, hắn chẳng lẽ có thể không nhận phù văn trận ảnh hưởng? Dần dần, bọn này huyền y nam tử bắt đầu kinh hãi, nếu như nói lần một lần hai là vật khí, như vậy liên tiếp 7-8 lần đều là vật khí, liền có chút nói không thông. Kể từ đó, bọn hắn toàn bộ trở nên cẩn thận, không dám tùy tiện xuất thủ, con mắt thời khắc nhìn chằm chằm Hạ Phàm, chuẩn bị tìm kiếm sơ hở của hắn. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Phàm bị vây ở trong trận, sớm muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở tới. Giờ phút này, Hạ Phàm đồng dạng cảm thấy khó giải quyết, loại này phù văn trận, không tại Si View bí lục ghi chép bên trong, mặc dù lực sát thương không lớn, lại có thể trên phạm vi lớn suy yếu thực lực của mình. Hắn hoàn toàn dựa vào lấy đối khí lưu nhạy cảm trực giác, lần lượt né qua huyền y nam tử sát chiêu. Bất quá, trong quá trình này, hắn vẫn là tìm được phù văn này trận một chút dấu vết để lại, cũng lợi dụng những này chỉ có tin tức, trong đầu cấp tốc suy tính. Đột nhiên, hắn dừng lại, mắt sáng lên, hướng về phía đối diện hư không hung hăng chính là một quyền. Ông, quyền diện nở rộ kim quang, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Một quyền qua đi, ngoại trừ nghe được phốc một tiếng trầm đục bên ngoài, kia phiến tối tăm mở mịt hư không, tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Phàm lông mày nhíu lại, siết chặt nắm đấm, tiếp tục xung kích, một quyền lại một quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa kim sư tử thần quyền chân ý, xé rách hư không. Làm những này quyền ý điệp ra về sau, tạo thành như là như sóng to gió lớn khí thế. Giang giác, vùng hư không kia như là pha lê vỡ vụn, từng khúc vỡ ra, sau đó liền thấy một gã huyền y nam tử đột nhiên từ trong hư không ngã xuống. Giờ phút này, người này toàn thân đã máu thịt bé bét, thấy không rõ bộ dáng, chỉ sợ trên người tất cả xương cốt đều bị nện nát. Tại trong ngực của hắn, còn gắt gao ôm một cây phù văn trụ, không chịu buông tay. Hạ Phàm lập tức huy động thần từ liêm đao, đem hắn hai đầu cánh tay cắt xuống, từ trong ngực lấy ra phù văn trụ, phủ nhẹ phía trên vết máu loang lổ. Này, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng phù văn trụ bên trong quán chú năng lượng, sau đó hung hăng ném ra ngoài. Oeng, cây kia phù văn trụ tại hắn ngoài trăm trượng đột nhiên nổ tung lên, uy lực khủng bố hình thành một đóa mây hình ấm, quét ngang bốn phía hết thảy. Bao phủ tại Hạ Phàm trước mắt kia tối tăm mở mịt sương mù, bị cái này một phù văn trụ sức nổ xé mở, dần dần hiện lộ ra Triệu phủ hậu viện diện mạo. Hạ Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện còn lại 12 tên huyền y nam tử tất cả đều ngã trên mặt đất, vẻ mặt suy sụp, bọn hắn trong ngực phù văn trận cũng đã bạo tạc. Vừa mới Hạ Phàm ném ra phù văn trụ cũng dẫn bạo, đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho 13 căn phù văn trụ đồng thời bạo tạc, không chỉ có nhất cử phá vỡ đại trận, hơn nữa còn đem kia 13 tên huyền y nam tử nổ chết thì chết, thương thì thương. Giờ phút này, Triệu phủ tổ từ môn hộ mở rộng. Hạ Phàm không còn đi để ý tới đám người kia, vượt ngang một bước, dạo bước tiến lên kia tổ từ bên trong. Toàn bộ Triệu phủ tổ từ nhìn chính là cùng cái miếu nhỏ, treo trên vách tường mấy trăm bức chân dung, mỗi một cái dưới bức họa mặt đều có một cái bài vị, khắc rõ danh tự. Những người này tất cả đều là Triệu gia lão tổ, từng tung hoành một thời đại, sáng tạo huy hoàng, chết cung phụng tại tổ tử, hưởng thụ hậu thế hưng hỏa. Hạ Phàm, ngươi lại dám xông vào ta Triệu gia tổ tử, gan thật béo. Triệu Trinh Khanh từ tổ tử bên trong đi ra, trên mặt mang cười lạnh, hai tay nâng một cái bài vị. Triệu Trinh Khanh, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Hạ Phàm con ngươi đột nhiên rụt lại, cái này Triệu Trinh Khanh trong mắt mặc dù ẩn chứa nộ khí, thế nhưng lại không có sợ hãi, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trong tay hắn linh bài. Hạ Phàm chú ý tới, kia trên linh bài thình lình khắc rõ Triệu gia đời thứ nhất lao tổ Triệu Đá Chi linh vị. Chẳng biết tại sao, Hạ Phàm từ cái này linh vị bên trong cảm nhận được từng tia bất an. Một cái gia tộc nội tình, tất cả tổ tử. Hạ Phàm, ngươi lại dám một mình đến đây tiền đánh, không khỏi cũng quá để ý mình. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Triệu gia thực lực chân chính. Triệu Trinh Khanh bỗng nhiên hất lên kia linh bài, ầm vang ở giữa, linh bài phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kinh khủng hào quang chói sáng, chừng mấy trăm trượng chi cao. Đạo tia sáng này thực sự quá thịnh, chiếu rọi thiên đô thành mỗi một nơi hẻo lánh, cả kinh vô số tu sĩ nhao nhao ngước đầu nhìn lên, mắt lộ ra hãi nhiên. Đó là vật gì? Là từ Triệu gia truyền đến, trời ạ, cái này quá kinh khủng, như thế hào quang rừng rực, phản phất là muốn đem thiên đô thành tiêu đồng dạng. Nội tính linh bài, bực này cấm kỵ đồ vật, là sẽ không dễ dàng vận dụng. Trừ phi gặp được vong tộc nguy hiểm. Triệu gia, xảy ra chuyện gì? Nội tính lệnh bài, đây là một cái cấm kỵ từ ngữ. Làm cấp 5 tinh thần cảnh trở lên tu sĩ, trước khi lâm trung sát na, đem suốt đời tinh nguyên tất cả đều ngưng tụ tại một khối nho nhỏ trên linh bài, mà hình thành một loại hiếm thấy chí bảo. Loại vật này hết thảy chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng hình thành uy lực lại lớn vượt người. Kia dù sao cũng là một gã cấp 5 tinh thần cảnh cao thủ toàn bộ tinh nguyên, một khi bạo tạc, uy lực của nó chi lớn, thậm chí liền miết bản cảnh cao thủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Làm kia kinh khủng quang mang chém xuống thời điểm, Hạ Phàm ở sâu trong nội tâm sinh ra một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Thật là đáng sợ. Hắn luôn trốn tránh, thế nhưng lại phát hiện mình vô luận như thế nào tránh, tựa hồ cũng tại đạo ánh sáng này mang bao phủ phía dưới. Hắn hung hăng cắn răng một cái, quanh thân lập tức hiện ra vô số ma văn, một trương tinh mịn áo giáp cấp tốc bao trùm toàn thân. Từ từ, đạo ánh sáng kia còn không có hạ xuống, chỗ phun ra ra nóng dực khí lưu rơi xuống Hạ Phàm trên da, liền lập tức xuất hiện thiêu đốt dấu hiệu, đem hắn trên người ma văn áo giáp đốt ra từng cái lỗ hổng. Ha 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 ha, Hạ Phàm, ngươi cuối cùng vẫn là chết tại trong tay ta. Triệu Trinh Khanh mặt lộ vẻ dữ tợn, hung ác vừa nói đạo. Cái kia đạo tấm lụa quang mang khoảng cách Hạ Phàm càng ngày càng gần. Hạ Phàm cảm giác mình thật giống như là muốn đâm vào trên Thái Dương, hắn một bên lui lại, một bên thôi động toàn thân mình Thái Dương tinh hỏa, cùng cỗ này nóng dực khí lưu đối kháng. Nhưng cỗ khí lưu này tựa hồ so Thái Dương tinh hỏa còn kinh khủng hơn, rất khó chống cự. Hạ Phàm tâm tư thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ trong đầu sinh ra, nhưng lại rất nhanh bị từng cái bài trừ. Đã tránh không khỏi, vậy chỉ có thể lựa chọn giết, coi như cuối cùng chết đi, cũng có thể kéo một cái đệm lưng. Nghĩ tới đây, Hạ Phàm một cái lắc mình, vọt tới Triệu Trinh Khanh trước mặt, hung hăng một quyền đập tới. Kia Triệu Trinh Khanh nhất thời không quan sát, vừa đối mặt liền bị nện đến một mặt máu thịt bé bét, hét thảm lên. Xoẹt. Từ Triệu Trinh Khanh trên thân, đến rơi xuống một khối ngọc bội đồng dạng đồ vật. Hạ Phàm con mắt bỗng nhiên sáng lên, không nói hai lời, đem ngọc bội kia nhét vào trong ngực. Đây là Triệu gia thân phận lệnh bài, có này lệnh bài, liền có thể không cần e ngại đạo ánh sáng kia. Lúc này, Hạ Phàm bên tai đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia Triệu Trinh Khanh toàn thân đằng một chút bốc lên hỏa diễm, liệt hỏa cháy hừng hực, đốt hắn đau đến không muốn sống. Bị mất lệnh bài, đạo ánh sáng kia liền sẽ không khác biệt công kích, nguy hiểm thật. Hạ Phàm vội vàng đuổi tại quang mang triệt để hạ xuống tới trước đó, cũng như chạy trốn rời đi Triệu phủ. Ở sau lưng của hắn, toàn bộ Triệu phủ đều bị cái này một mảnh bạch quang bao phủ, sau đó liền nghe đến ầm ầm tiếng vang, triệt để luân hãm xuống dưới. Quy 2 chương 250, Triệu gia, tộc diệt. Chương 250, Triệu gia, tộc diệt. Triệu phủ, sừng sững thiên đô thành mấy ngàn năm, thời kỳ cường thịnh, có thể chi phối thiên đô thành thành chủ nhận đuổi, áp chế thái gia không ngóc đầu lên được. Ngay tại lúc hôm nay, theo một đạo kinh thiên bạch quang nở rộ, Triệu phủ triệt để luân hãm vào một mảnh quang mang bên trong, gia tộc nội tình đều biến mất. Tất cả mắt thấy một màn này người, từng cái sợ hãi. Đạo bạch quang kia quá mức lóa mắt, so tinh thần quang mang còn muốn sáng tỏ mấy chục lần, chỉ cần là bị chiếu lên trên người, thân thể liền sẽ lập tức bị thiêu đốt. Triệu phủ chung quanh rất nhiều người đều gặp nạn, có trực tiếp bị thiêu đến hồn phi yên diệt, có thì toàn thân bốc hỏa, điên cuồng chạy trốn, rời xa cái phương hướng này. Thẳng đến lúc này, toàn bộ thiên đô thành tất cả thế lực đều bị kinh động, vô số từ trưởng hướng bên này lao qua, muốn dò xét chung quanh phát sinh hết thảy. Hừ. Đột nhiên, từ cái này trong phủ thành chủ truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Thanh âm này không lớn, nhưng truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai, đều như là lôi đình phích lịch, chấn động đến đám người toàn thân phát run. Những cái kia từ trường giống như chấn kinh, giống như thủy triều ẩn lui, vậy mà không dám cùng va chạm. Kia là tàn sư thanh âm. Hạ Phàm từng cùng tàn sư từng có hai mặt duyên phận, bởi vậy đối với hắn thanh âm cũng không lạ lắm. Kia tàn sư tuyệt đối không phải một người bình thường, hắn thực lực đã đạt đến hóa cảnh, cho nên ngay cả ta đều thấy không rõ lắm, hắn hư thực. Hạ Phàm âm thầm kinh hãi. Lúc trước đứng tại tàn sư trước mặt, trong mắt hắn, tàn sư bất quá là một cái phi thường phổ thông quẻ chân lão giả, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, cái này tàn sư vô cùng nguy hiểm. Tàn sư chỉ là hư một tiếng, liền để thiên đô thành quần hùng câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên bầu trời, đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Hạ Phàm nhìn thấy, chẳng biết lúc nào trong chiến trường, nhiều mấy mặt đỏ quái nhân, người khoác áo bào đen, đầu đội áo choàng, vọt vào bên trong chiến trường, đối Triệu gia trưởng lão tiến hành vây giết. Những này mặt đỏ quái nhân thực lực mạnh mẽ, từng cái đều có cấp 5 tinh thần cảnh thực lực kinh khủng, tràn diện quả thực là nghiền ép. Muốn nói Triệu gia thực lực mạnh nhất, thuộc về Triệu Tuần, người này là cấp 5 tinh thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dạo bước tiến lên niết bàn cảnh giới. Bất quá, ở bên cạnh hắn, xuất hiện hai tên như quỷ mị thân ảnh, gắt gao đem hắn cuốn lấy. Hai người này trong đó một cái Hạ Phàm nhận biết, chính là Ưu Lại. Mà đổi thành một người thân phận cũng vô cùng sống động, tất nhiên là thần bí nhất Minh Lại. Ngoại trừ bọn này trưởng lão khó chơi bên ngoài, toàn bộ Triệu phủ tu sĩ khác đều bị chém giết hầu như không còn. Các ngươi U Minh giới khô lâu, Newton nhúng chàm ta quỷ, lão phu cho dù chết, cũng tất nhiên sẽ không để cho các ngươi đạt được. Triệu gia trưởng lão Triệu Quân tức sủi bọt mép, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái linh bài, ánh mắt lộ ra quả quyết, đột nhiên bóp nát ra. Âm vang ở giữa, toàn bộ lệnh bài bạo tạc, lần nữa hình thành một mảnh bạch quang. Lui. Một gã mặt đỏ quái nhân hừ nhẹ một tiếng, không nói hai lời bước ra bay ngược. Làm đoàn kia bạch quang phóng thích ra về sau, lập tức quét ngang bốn phương tám hướng, có hai tên U Minh vệ bởi vì tránh lui chậm chút, bị bạch quang tập thân, lập tức biến thành một mảnh hỏa diễm. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm về sau, liên liên trần trụi ở bên ngoài xương cốt đều cùng một chỗ thiêu đốt, cuối cùng hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, cái khác Triệu gia trưởng lao gặp đại thế đã mất, cũng đều nhao nhao bóp nát trong ngực linh bài, bộc phát ra trước nay chưa từng có năng lượng. Liên tiếp bạo tạc, như cùng ở tại Thiên Đô thành trên không, dâng lên từng đoàn chói lọi chói mắt pháo hoa. Phía dưới vô số phòng xá bị phá hủy, hóa thành đất khô cằn. U Minh vệ đồng dạng tử thương thảm trọng, dù sao tại nhiều như vậy linh bài dưới vụ nổ, rất nhiều người đều không kịp phản ứng, cuối cùng bị mơ mơ hồ hồ phá hủy. Để Hạ Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, từ đầu đến cuối, Thái gia người đều chưa từng xuất hiện. Thái gia, lần này làm rùa đen rút đầu. Tại liên thủ chém giết Triệu Tuần về sau, Tiêu Lại cùng Minh Lại hai người liền song song tối lui, chỉ cấp Hạ Phàm lưu lại một chỗ đầu. Trọn vẹn 367 cái đầu. Đại biểu cho Triệu gia 367 cái nhân mạng, cái này cũng chưa tính nhận kia bạch quang tác động đến, mà cuối cùng bị phá hủy, không có để lại một tia dấu vết phổ thông tộc nhân. Những này đầu trồng chất như núi, tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc. Có đầu trợn mắt tròn xoe, tựa hồ tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, muốn hướng đám người nói cái gì. Hạ Phàm đằng không mà lên, đứng tại mấy trăm trượng cao trong hư không, nhìn xuống cả tòa Thiên Đô thành, nhìn thấy đến hàng vạn mà tính tiến hóa giả đều đứng ở trên đường phố, nhìn lấy mình. Hắn biết, giờ phút này hắn chính là toàn thành người tiêu điểm, nhất cử nhất động đều có thụ chú mục. Hạ Phàm hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn liền đại biểu tàn sư, đại biểu phủ thành chủ, đại biểu U Minh vệ, muốn cho tất cả mọi người một cái đồ diệt Triệu gia lý do. Như thế một cái cường thịnh gia tộc, lợi ích rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Nếu như không có một hợp lý do, như vậy thì đại biểu cho tàn sư thị sát thành tính, những cái kia quy thuận thế lực, nhất định lòng người bàng hoàng, nói không chừng sẽ dẫn phát một trận náo động lớn. Triệu gia, phản bội thành chủ, hôm nay phụng tản sư chi mệnh chẳng chi, cùng những người khác không quan hệ. Hạ Phàm thanh âm vang động bốn phương tám hướng, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ Hạ Phàm nồng đậm sát ý. Rất nhiều người đã sớm đã nghe qua truyền ngôn, nói là Triệu gia thiết kế hãm hại Hạ Phàm, cũng kém chút đem hắn oan giết. Bây giờ lúc này mới bao lâu trôi qua, Triệu gia vậy mà rơi vào cái toàn tộc bị chu hạ chẳng, đây chính là đắc tội Hạ Phàm hậu quả. Cùng lúc đó, rất nhiều tiểu gia tộc nhìn về phía Hạ Phàm ánh mắt lửa nóng, nhao nhao nghe ngóng Hạ Phàm nơi ở. Kẻ này tấn mãnh quật khởi, bây giờ đã nắm giữ U Minh Các, tương lai tất thành Thiên Đô thành tân quý, hợp hảo hảo kết giao, tốt nhất là có thể thông gia. Cái nào đó cỡ trung gia tộc tộc trưởng âm thầm gật đầu nói, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, thế mà đánh vỡ quy củ, diệt trừ Triệu gia quái vật khổng lồ này. Tương lai coi như không thể cùng hắn kết giao, cũng tuyệt đối không thể đắc tội, để tránh dẫn tới họa sát thân. Lập tức phân phó, nghiêm ngặt ước thúc trong tộc tử đệ, không thể gây chuyện thị phi. Hiện tại là thời khắc mẫn cảm, mỗi một bước đều cần phi thường cẩn thận. Một đám gia tộc riêng phần mình đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt. Hạ Phàm vung tay áo, ném ra ngoài một đoàn Thái Dương tinh hỏa đem Khô Lâu núi triệt để đốt cháy, sau đó lại lưu lại một đội U Minh vệ thanh lý chiến trường, mình mang theo những người khác rời đi. Trải qua trận này, U Minh vệ tổn thất tề lớn, quan cấp 4 tinh thần cảnh cao thủ, liền tử thương 7-8 tên nhiều. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trong ngắn hạn, U Minh vệ sẽ không lại đối Thái gia khai chiến, nếu không liền sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương chẳng diện. Bất quá, có Triệu gia vết xe đổ, Thái gia hẳn là cũng sẽ trung thực rất nhiều. Hạ Phàm cấp tốc trở về phủ thành chủ, hướng Tàn sư hồi báo. Tàn sư đối kết quả này rất hài lòng, trực tiếp vung tay lên, liền hướng Hạ Phàm ban thưởng 20 vạn tinh bích, đồng thời còn ban thưởng hắn một quyển bí thuật. Bộ bí thuật này tên là Thiên Tàng Công, là một loại rèn luyện xương cốt, lấy xương cốt vì thần binh lợi khí công pháp. Nhìn công pháp này về sau, Hạ Phàm liền bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình lúc trước suy đoán là chính xác, U Minh giới quả nhiên có một bộ lấy tự thân vì thần binh lợi khí pháp môn tu luyện. Trong lòng của hắn cười lạnh, dự định trực tiếp đem Thiên Tàng Công đem gắt xó. Hắn cũng không nguyện giống U Minh vệ, đem mình luyện thành người không giống người, quỷ không giống quỷ quái vật. Quy 2 chương 251, Trạng Nguyên Thiếp cùng Hôn Nguyên Tiểu Thế Giới. Chương 251, Trạng Nguyên Thiếp cùng Hôn Nguyên Tiểu Thế Giới. Hạ Phàm, ngươi quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Tàn sư trong âm thanh khàn khàn, lộ ra vui mừng, sau đó hắn thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, lão phu còn có một việc cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Mời Tàn sư phân phó. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói, chuyện này không nổi, ngươi trước hảo hảo tu luyện, chờ ngươi Thiên Tàn Công tu luyện tới tầng thứ 3 thời điểm, lão phu tự sẽ tìm ngươi. 5 năm, ta muốn lấy thiên phú của ngươi, 5 năm hẳn là đủ. Tàn sư nói. Hạ Phàm trong lòng đột nhiên run lên. Tàn sư trong giọng nói, mặc dù không có bức bách ý tứ, nhưng không thể nghi ngờ là cho hắn hạ một cái kỳ hạn chót. 5 năm, nhất định phải tu luyện tới Thiên Tàn Công tầng thứ 3. Nếu không, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Làm Hạ Phàm từ Tàn sư trong mật thất đi ra thời điểm, trong lòng tràn đầy đắng chát, vốn đang dự định đem Thiên Tàn Công đem gắt xó, xem ra lúc này không luyện là thật không được. Mà đó, cái này Tàn sư đầu có hố, thế mà để cho ta trong vòng 5 năm tu luyện tới tầng thứ 3. Hạ Phàm trong lòng chỗi thủng mã thầm nghĩ, vẫn là thực lực không đủ. Nếu như mình thực lực đủ mạnh hành, liền Tàn sư đều có thể chạm, cũng không cần thụ bức bách. Hạ Phàm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Hắn hiện tại là cấp 2 tinh thần cảnh trung kỳ, nhưng ở thôn phệ Triệu gia nhiều như vậy tiến hóa giả tu vi về sau, thực lực đã lại lần nữa tăng vọt, chỉ kém một điểm cuối cùng, liền có thể sau khi đột phá kỳ. Hạ Phàm vừa mới đi ra phủ thành chủ, liền thấy một đám người phần phật một chút xuống tới. Hắn giật nảy mình toàn thân thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Hạ tông sư, ta là Lý gia gia chủ Lý Kình Thiên. Ta Lý gia cùng Triệu gia chính là thủ truyền kiếp, bây giờ Hạ tông sư tiêu diệt Triệu gia, quả thật toàn bộ Thiên Đô thành may mắn sự tình. Vi biểu cảm kích, đây là ta một điểm tâm ý, không thành tình ý, còn xin vui vẻ nhận. Một gã dáng người ngắn nhỏ, cái bụng tròn vo nam tử trung niên cười ha hả nói, Lý Kình Thiên. Hạ Phàm trong đầu hiện ra liên quan tới Lý gia tin tức. Thân là U Minh các hộ pháp, hắn có quyền hạn tìm đọc rất nhiều hồ sơ. Cái này Lý gia tựa hồ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc, ở chết ngoại ô, trong tộc thực lực mạnh nhất chính là vị này Lý Kình Thiên, cấp 2 tinh thần cảnh. Hạ Phàm từ Lý Kình Thiên trong tay tiếp nhận một quà, đục lỗ quét qua, phát hiện bên trong thế mà được lấy một tờ giấy vàng, kia giấy vàng bên trong, minh khắc một cái mai rùa đồng dạng đồ vật. Đây là ta Triệu gia bí bảo, Huyền Quy Linh Phù, một khi bóc nát, liền sẽ tụ lại bát phương vân khí, hóa thành mai rùa trạng hộ thuẫn, có thể chống đỡ cản cấp 3 tinh thần cảnh cao thủ một kích toàn lực. Lý Kình Thiên chỉ sợ Hạ Phàm không rõ, vội vàng giải thích nói. Hạ Phàm rất hài lòng cái này đồ vật, không khách khí chút nào thu xuống tới. Phi, người Lý gia trước kia đầu nhập vào Triệu gia, vì Triệu gia làm không biết nhiều ít thương thiên hại lý sự tình, bây giờ thế mà chẳng biết xấu hổ chạy tới nói cái gì cảm tạ. Có người trực tiếp vạch trần Lý Kình Thiên nội tình. Lý Kình Thiên mặt mo đỏ bừng, chỉ vào tên tu sĩ kia tức giận đến toàn thân run rẩy, lại nói không lên nói tới. Ngược lại là Hạ Phàm, nhẹ nhàng vỗ vô Lý Kình Thiên bả vai nói, lễ vật này ta nhận lấy, Lý gia chủ không cần lo lắng. Kia Triệu gia chỗ phạm chi tội, cùng những người khác không quan hệ, hoàn toàn là chính bọn hắn gieo gió gặt bão. Lý gia vẫn là ban đầu Lý gia, vô luận hiện tại hoặc tương lai cũng sẽ không cải biến. Lý Kình Thiên chính đang chờ câu này, nghe vậy, nhãn tình kích động sáng lên, vội vàng nói tạ cung quýt. Hạ tông sư, ta là Hôn Giang lâu Thiên Đô thành phân bộ lâu chủ Giang Hải Tinh, đây là ta Hôn Giang lâu Trạng Nguyên Thiếp, phá lệ đưa cho các hạ. Một gã hào hoa phong nhã nam tử cười nói. Trạng Nguyên Thiếp? Hạ Phàm nghi ngờ trong lòng. Ta Hôn Giang lâu Hôn Nguyên tiểu thế giới, cách mỗi 50 năm mở ra một lần, bây giờ khoảng cách lần sau mở ra, chỉ có chưa tới nửa năm thời gian. Tại Hôn Nguyên trong tiểu thế giới, có một loại đặc thù năng lượng, có thể tăng cường tử trường. Đến lúc đó, toàn bộ quỷ nhân vật thiên tài đều sẽ tụ họp Hôn Nguyên tiểu thế giới, tranh đoạt cơ duyên. Kia Giang Hải Tinh không tiêu ngạo không tự ti, đối Hạ Phàm giải thích nói. Hạ Phàm trong lòng đột nhiên run lên. Hắn đột nhiên nhớ tới, cái này Hôn Giang lâu là một chỗ cái gì chỗ? Hôn Giang lâu, nghe nói phía sau có Quỷ Hoàng tộc ủng hộ, nó thế lực trải rộng toàn bộ quỷ, phụ trách tuyển chọn các nơi tư chất tuyệt hảo nhân vật thiên tài, hướng về Quỷ Đô thành tiến hành chuyển vận. Cái này Hôn Giang lâu, liền ngay cả thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hạ Phàm không nghĩ tới, mình thế mà mơ mơ hồ hồ, liền thu được Hôn Giang lâu tán thành. Bất quá hắn chợt nghĩ đến, sở dĩ sẽ như thế, hơn phân nửa là bởi vì hắn luyện khí tông sư thân phận. Dù sao, coi như quỷ bên trong, có thể đạt tới tông sư trình độ người, cũng cực ít. Cái này Trạng Nguyên Thiếp nhìn chính là một cái đỏ ra phong thư trạng đồ vật, nhưng trải qua Giang Hải Tình sau khi giải thích, Hạ Phàm minh bạch, thứ này nhưng thật ra là một loại đặc thù pháp khí, chỉ cần đem từ trường đưa vào trong đó, liền sẽ mang theo ý thức của mình, tiến vào Hôn Nguyên tiểu thế giới. Hôn Nguyên tiểu thế giới phi thường thần kỳ, nhục thể không thể tiến vào, chỉ có ý thức cùng từ trường mới có thể đến. Hạ tông sư, ta chỗ này có một bộ bản cờ, xin ngài giám thưởng. Ngay sau đó, lại có một gã hơi mập nam tử, một mặt định hót đối Hạ Phàm nói. Cơ hồ toàn bộ Thiên Đô thành lớn nhỏ thế lực, ngoại trừ Thái gia bên ngoài, tất cả đều phái người tới. Trong mắt bọn hắn, Hạ Phàm chính là Thiên Đô thành tân quý, tiện tay liền có thể đổ diệt một cái sừng sững ngàn năm gia tộc, đây là cỡ nào thế lực? Cho nên căn cứ chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội nguyên tắc, nhao nhao đối Hạ Phàm tiến hành lôi kéo. Chờ ứng phó xong đám người này về sau, Hạ Phàm tâm tình sảng khoái vô cùng, hăng hái trở về sở trạch. Ha ha ha, Hạ huynh đệ, ngươi làm tốt chuyện đại sự. Tiễn Sích Sơn vừa nhìn thấy Hạ Phàm, liền không nhịn được cất tiếng cười to, nhanh chân chạy vội tới, cho hắn một cái hung hăng ôm. Tiễn đại ca ngươi cũng biết rồi. Hạ Phàm một trận xấu hổ, gia hỏa này cũng quá nhiệt tình. Cả kiện sự tình tại Thiên Đô thành đều truyền đi xôn xao, ta không phải kẻ điếc cùng mù lòa, biết lại có cái gì kỳ quái. Ngược lại là ngươi, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Chúng ta lúc này mới ngày nữa đô thành bao lâu thời gian, ngươi liền có thể chuyển đổi một cái gia tộc. Tiễn Sích Sơn một trận thổ thức. Nhớ ngày đó, bọn hắn vừa mới tiến thành thời điểm, liền một cái chỉ là Huyền Giáp vệ cũng dám đối bọn hắn tiến hành bắt chẹt, mà bây giờ, Hạ Phàm cơ hội là có thể tại Thiên Đô thành đi ngang tồn tại. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn lấy được bước tiến lớn dài, khiến cho hiện tại Yến Sích Sơn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Đúng rồi, Tiễn đại ca, gần nhất Thần Khí Các, nơi đó thiếu nhân thủ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi ở nơi đó an bài cho ngươi cái cung phụng chức vị, ngươi thấy thế nào? Hạ Phàm hỏi. Hiện tại Yến Sích Sơn là một cái tiểu gia tộc cung phụng, nhưng này tiểu gia tộc nội tình có hạn, không có cách nào xuất ra đại lượng tài nguyên cung cấp Yến Sích Sơn tu luyện. Cho nên Hạ Phàm nghĩ đến Thần Khí Các. Hiện tại Thần Khí Các, Hạ Phàm ở bên trong nói 102, không người nào dám vi phạm, bởi vậy thay Yến Sích Sơn an bài cái chức vụ, kia là dễ như trở bàn tay. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Yến Sích Sơn nghe vậy, cũng không nhịn được đại hỉ. Thần Khí Các có Hạ Phàm người tông sư này tọa chấn, hiện tại đã nhảy lên trở thành Thiên Đô thành lớn nhất luyện khí cửa hàng, người người chạy theo như vịt, đãi ngộ, đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu. Tốt, đã ngươi đáp ứng, hai ngày nữa ta liền để xạ nguyện cho ngươi phát chính thức thiệp mời. Hạ Phàm nói. Lúc trước có thể đi vào Thiên Đô thành, Hạ Phàm vẫn là bái Yến Sích Sơn ban tặng, cho nên có thể đủ ra tay giúp hắn một thành, với hắn mà nói, cũng là rất vui vẻ sự tình. Quy 2 chương 252, Thần Diệp. Chương 252, Thần Diệp. Sau đó một đoạn thời gian, Hạ Phàm thời gian trở nên nhàn nhã đi chơi. Hiện tại, Thần Khí Các, U Minh Các cùng sở trạch ba điểm trên một đường thẳng ở giữa đi tới đi lui, trong mỗi ngày đi sớm về trễ, về bộn nhiều việc luyện khí kiếm lấy tinh bích. Yến Sích Sơn vấn đề đạt được viên mãn giải quyết. Sở Sạ Nguyệt khi biết Hạ Phàm tâm tư về sau, liền không nói hai lời, hướng Yến Sích Sơn phát ra thư mời, mời hắn vì Thần Khí Các cung phụng, lương tháng 1000 tinh bích. Đây chính là một cái giá cả cực cao, chỉ sợ không thể so với thái gia bực này gia tộc quyền thế cao cấp cung phụng đãi ngộ kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xem ở Hạ Phàm trên mặt mũi. Hạ Phàm mấy ngày nay ngày đêm luyện khí, kiếm lấy trọn vẹn hơn 200 vạn tinh bích, lại thêm hắn tại U Minh các đồng lộc cùng kê biên tài sản Triệu gia giữ lại một bộ phận về sau, khoảng cách hơn 300 vạn tinh bích mục tiêu đã đến gần vô hạn. Hắn tin tưởng, lại nhiều luyện mấy món địa linh khí, liền có thể bảo đảm kiếm đủ 300 vạn linh bích. Bởi vì chấp trưởng U Minh các nguyên nhân, liền thái gia đều khách khí với hắn, thậm chí phái người đưa tới phong phú quà tặng, lấy đó hòa giải chi ý. Hắn cùng thái gia bản không có lớn như vậy mâu thuẫn, lại thêm Triệu gia mới diện, U Minh các nguyên khí đại thường, song phương đều không muốn sinh ra xung đột, Hạ Phàm liền mừng rỡ thuận tay đẩy thuyền, nhận quà tặng, tương đương với ngầm thừa nhận cùng thái gia hòa giải chi ý. Trong khoảng thời gian này, Hạ Phàm tinh lực chủ yếu đều là đặt ở luyện khí bên trên, ngược lại là không để ý đến tự thân tu luyện. Nhưng mà, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sau 3 tháng một ngày nào đó, tu vi của hắn sẽ ra bất ngờ thu hoạch được đột phá, lập tức bước vào một cấp tinh thần cảnh hậu kỳ. Quá ngoài ý muốn. Hạ Phàm mừng rỡ không thôi, lần này đột phá, đi theo Triệu gia có quan hệ lớn lao. Tại Triệu gia lúc, hắn hấp thu hải lượng năng lượng, toàn bộ đều quán chú nhập năng lượng hạch. Năng lượng hạch tựa như là cối xay, đối với mấy cái này năng lượng tiến hành tịnh hóa cùng chiết xuất, cuối cùng dung hội thành hắn tự thân năng lượng. Tại loại này hậu tích bạc phát tình huống dưới đột phá, hết thảy đều lộ ra thuận lý thành trương. Xem ra, thôn vệ người khác năng lượng là tiến giai tốc độ phương pháp nhanh nhất. Hạ Phàm con mắt tách ra hào quang chói sáng. Trong lòng của hắn kích động, hắn không thể lập tức lại bắt một nhóm người tới, để cho mình lần lượt thôn vệ, nhất cử đột phá cấp 2 tinh thần cảnh cấp độ. Bất quá hắn cũng biết ý tưởng này không thực tế. Hiện tại Thiên Đô thành không có nhân chủ động đến khiêu khích mình, chẳng lẽ muốn mình không phân tốt xấu, tìm người liền thôn vệ? Dạng kia cùng sát nhân cùng ma khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, một khi sự tình làm lớn chuyện, chỉ sợ ngay cả trời cũng thành những cái kia ẩn thế không ra lão gia hỏa, đều sẽ bị kinh động, mình đem triệt để lâm vào phiền phức. Cho nên hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ như vậy. Một ngày này, Hạ Phàm xếp bằng ở yến bên trong nhà, vừa muốn tu luyện, đột nhiên cảm giác được nơi bụng chuyển đến một trận ấm áp. Khi hắn duỗi tay lần mò lúc, phát hiện lại là kia Trạng Nguyên Thiếp đang tắc quái. Giờ phút này, Trạng Nguyên Tiếp cái này ba chữ to, tản mát ra huyết hồng sắc hào quang, chiếu lên cả phòng đều bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong. Là kia Hỗn Nguyên tiểu thế giới sắp mở ra. Hạ Phàm trong lòng mãnh kinh, lập tức dừng lại tu luyện, nắm lấy cái này Trạng Nguyên Tiếp, ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ. Đột nhiên, hắn đứng người lên, bắt đầu ở trong phòng này đi dạo, quan sát gian phòng cách cục, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau đó, hắn bắt đầu đem từng cây phù văn trụ cắm vào trong phòng. Những phù văn này trụ, toàn bộ đều là được từ Triệu phủ. Lúc trước Triệu phủ mặc dù bị phá hủy, nhưng có rất lớn một bộ phận bảo vật, may mắn thoát khỏi tại khó, đều bị Hạ Phàm vơ vét mà đến, những phù văn này trụ chính là một trong số đó. Chớp mắt thời gian, một tòa phù văn trận trong phòng lặng yên hình thành, mỗi một cây chuyên mục, mỗi một khối trên vách tường đều có phù văn lấp lánh. Nếu có người tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ bị sa vào, khốn hơn vài chục trên trăm năm, trừ phi có người thần xuất việt thủ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tại tiến vào Hỗn Nguyên tiểu thế giới trước, nhất định phải làm chuẩn bị. Làm ý thức cùng từ trường tiến vào Hỗn Nguyên tiểu thế giới về sau, nhục thân lại muốn lưu tại ngoại giới, nếu như không thể thích đáng bảo hộ, vạn nhất có lòng người tồn ác ý, xuống tay với hắn, hắn liền một điểm phản kháng khí lực đều không có. Cứ như vậy một hơi bận rộn đã hơn nửa ngày. Hắn rốt cục đem một tòa mô hình nhỏ sát trận, La Thiên Hắc sát trận bài bố thành công. Trận này hẳn là đủ để cuốn lấy cấp 4 tinh thần cảnh cao thủ, nếu như đối phương vượt qua cấp 4, muốn giết ta, coi như ta ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bảy trận cũng đã thành vẽ vời thêm chuyện sự tình. Hạ Phàm âm thầm suy nghĩ, đối với mình trận pháp này hay là vô cùng hài lòng. Sau khi làm xong, hắn liền đem từ trường thăm dò vào đến kia Trạng Nguyên Thiếp bên trong. Lúc này, Trạng Nguyên Thiếp bên trong lại có một cỗ đặc thù hút xoáy lực lượng, không đợi Hạ Phàm kịp phản ứng, liền ầm vang phát động. Hạ Phàm chỉ cảm thấy một trận nhói nhói, giống như là bị vô số ngân châm đâm đâm, khiến cho hắn toàn thân một cái run rẩy, trong đầu lại xuất hiện một lát trống không. Chờ hắn ý thức trở về sau, lại mở mắt lúc, phát hiện mình lại xuất hiện ở một mảnh giống như là hỗn độn sơ khai thế giới, chung quanh tối tăm mở mịt một mảnh. Chính hắn tựa như là trôi nổi trên không trung, không có một tia cước đạp thực địa cảm giác an toàn. Nơi này là, Hạ Phàm thần sắc nghiêm trọng, quan sát bốn phía. Lúc này, từ phương xa địa phương, truyền tới một thanh âm uy nghiêm, hoan nên đi vào Hỗn Nguyên tiểu thế giới. Nơi này có vô số bí bảo, pháp thuật cùng cơ duyên to lớn, chờ đợi ngươi làm móc. Bất quá, ta còn muốn nhắc nhở ngươi, Hỗn Nguyên trong tiểu thế giới đồng dạng ra đầy nguy hiểm, nếu như ngươi ở chỗ này chết, như vậy ngươi thế giới hiện thực lục thân cũng đem hóa thành một đống khô lâu. Hỗn Nguyên tiểu thế giới chết, cũng là ngoại giới tử vong. Hạ Phàm trong lòng run lên. Bất quá ngẫm lại cũng thế, từ trường cùng ý thức, đây là người sống trên thế gian vật chân quý nhất, hủy đi, cũng liền chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn. Nhiệm vụ của ta là cái gì? Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn hư không, hỏi: "Ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là cướp đoạt một mảnh thần diệp, đến bến mở vũ trụ." Thanh âm kia lạnh như băng nói: "Cướp đoạt thần diệp, đến bến mở vũ trụ." Hạ Phàm một mặt mộp bức, đây là nhiệm vụ gì? Hắn đang nghĩ ngợi, trước mắt mây mù tự động tản ra, lộ ra một đầu sơn kinh. Hạ Phàm lúc này mới thấy rõ, nguyên lai mình đang đứng ở một tòa màu đen từ chân núi, kia từ núi từ trường kinh khủng dị thường, thế mà có thể quấy rầy đến chính mình. Hạ Phàm thôi động thân thể, hướng phía từ núi phóng đi. Tại ngọn núi kia đỉnh, sớm đã tụ tập mấy trăm người bộ dáng, mỗi người đều tản mát ra khả quan từ trường ba động. Trong đó liền liền cấp 4 tinh thần cảnh từ trường ba động, đều nắm chắc cái. Nơi này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Hạ Phàm trong lòng âm thầm cảm khái. Tại hắn đến gần thời điểm, đối diện lập tức chuyển đến mấy chục cái từ trường ba động, tất cả đều rơi xuống trên người hắn, trong đó có không ít ẩn chứa nồng đậm địch ý. Hiển nhiên, bọn hắn bị Hôn Giang lâu tiếp dẫn tới, là vì cạnh tranh. Cái gọi là cướp đoạt thần diệp, cũng là đào thải một cái khâu, đem những cái kia thực lực yếu người đánh rơi, chưa chắc không phải một cái chân tuyển người mới phương pháp. Quy 2 chương 253, cường thế cho các ngươi nhìn. Chương 253, cường thế cho các ngươi nhìn. Hạ Phàm nhìn thấy, tại kia từ núi phía trước là xanh lục bát ngát biển cả. Kia nước biển dị thường quỷ dị, thế mà hình thành từng vòng gợn sóng. Đây tuyệt đối không phải phổ thông biển. Hạ Phàm âm thầm suy nghĩ, gặp những người khác dừng lại tại nguyên chỗ, không có tùy tiện vượt biển, lúc này cũng không dám quá mức lỗ mãng, chậm rãi hạ xuống từ núi. Ngay tại hắn vừa hạ xuống tới thời điểm, kia từ dưới núi đột nhiên truyền đến kêu đau một tiếng, lăn đi. Hạ Phàm lúc này mới phát hiện, tại kia từ núi chân núi, có một đoàn khổng lồ màu lam từ trường, thình lình có cấp 3 tinh thần cảnh thực lực đáng sợ. Một tiếng này kêu rên, xen lẫn địch ý mãnh liệt, chính là tới từ cái này đoàn từ trường. Người này hiển nhiên là đem vùng này trở thành địa bàn của mình, không cho người khác đụng chạm. Hạ Phàm không nghĩ tới, mình vừa mới giáng lâm, liền đụng vào rủi ro. Hắn mới đến, không muốn nhiều gây chuyện, lúc này thân hình thoát một cái, lần nữa bay lên không, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy phương xa một chỗ không có người trống không khu vực về sau, liền hướng phía một cái kia phương hướng hạ xuống đi. Siêu. Một đạo cấp 2 tinh thần cảnh từ trường đột nhiên từ đằng xa vội vàng xông đến, lập tức chiếm đoạt khu vực kia. Địa phương này ta Cửu Dương chân nhân chiếm. Kia phiến từ trường chủ nhân hừ lạnh một tiếng nói. Nóa. Hạ Phàm nhịn không được trong lòng mắng to, cái này mẹ nó đều là một đám người nào. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lần nữa cẩn thận chọn lựa một khối khu vực. Bất quá không đợi hắn rơi xuống đất, bên cạnh một cái từ trường phạm vi bao phủ đột nhiên mở rộng, đem cái này một khối nhỏ khu vực nó tới. Nơi này là ta Lê Thương Sinh địa bàn, muốn chết phải không? Hạ Phàm liên tiếp đổi mấy cái địa phương, kết quả đều bị người cưỡng ép đánh ra, thậm chí có người mở miệng châm chọc nói, một cái liền cấp 2 tinh thần cảnh cũng chưa tới yếu gà, cũng dám đến Hỗn Nguyên tiểu thế giới cướp đoạt cơ duyên, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hắc hắc, ngươi kia Trạng Nguyên Thiếp là nhờ quan hệ đi cửa sau đạt được a. Nghe vậy, Hạ Phàm nổi giận. Bọn hắn rõ ràng chính là định để cho mình tại từ núi không nơi sống yên ổn, biết khó mà lui. Nếu như là một người có ý tưởng này thì cũng thôi đi, hiện tại là cơ hội tất cả mọi người nhắm vào mình. Bọn hắn rõ ràng chính là nhìn thực lực mình quá yếu. làm ta dễ khi dễ đúng không? Vậy ta liền cường thế cho các ngươi nhìn. Hạ Phàm hít sâu một hơi, xông vào một mảnh màu xanh sẫm từ trường, nơi đó là một gã cấp 3 tinh thần cảnh cao thủ. Cảm nhận được người kia truyền đến địch ý về sau, Hạ Phàm lúc này không còn nhượng bộ, mà là giữ tợn cười một tiếng, cường thế cắt tiến người kia từ trường, thế mà chủ động hướng người kia phát khởi tiến công. Ha ha ha, tốt tiểu tử thú vị, vậy mà không tự lượng đến trình độ như vậy. Vậy ta Tần Phu liền tiễn ngươi lên đường đi. Kia từ trường chủ nhân ngữ khí tràn đầy trêu tức, phản phất hướng hắn xông tới, không phải một cái làm hắn sinh ra sợ hãi địch nhân, mà là một con dập lửa nga trùng. Hắn từ trường đông nhiên oanh minh, phát ra như sấm nổ tiếng vang, hung hăng hướng phía Hạ Phàm đánh tới, hiển nhiên là dự định trực tiếp lấy loại này cuồng bánh phương thức, đem Hạ Phàm từ trường nghiền nát. Nhưng hắn không khỏi quá coi thường Hạ Phàm, ngay tại hắn xuất thủ sát na, Hạ Phàm đột nhiên vận chuyển Kim Sư Tử thần quyền, quanh thân từ trường quang mang đại thịnh, biến thành một đầu thần uy lẫm liệt Kim Sư Tử, một cước giẫm đạp lên đi. Oeng! Một cước này thực sự quá mạnh a, thế mà kém chút đem kia Tần Phu từ trường giẫm bạo. Từ trường biến hóa. Chơi ạ, ta thấy được cái gì, người này thế mà nắm giữ từ trường biến hóa bực này thần kỹ. Khó trách hắn thế mà có thể lấy một cấp tinh thần cảnh thực lực, thu hoạch được trạng nguyên thiếp, người này tại từ trường bên trên, nhất định có không tầm thường tạo nghệ. Khi thấy Hạ Phàm biến thành từ trường Kim Sư Tử về sau, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, trong lòng chấn động mãnh liệt. Từ trường biến hóa, đây chính là từ trường một loại cao siêu kỹ xảo không chế, có thể dùng từ trường từ hư hóa thực, tại hư hư thật thật ở giữa tương hô biến hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nghe nói, bình thường chỉ có niết bàn cảnh tu sĩ mới có thể nắm giữ, không nghĩ tới cái này thần kỹ lại sẽ xuất hiện tại Hạ Phàm trong tay. Tiểu tử, ngươi coi như nắm giữ từ trường biến hóa lại như thế nào, thật sự cho rằng liền có thể lật bàn sao? Thần Phu hừ lạnh, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Hắn tin tưởng tại mình như vực sâu biển lớn từ trường dưới, nhất định có thể đem đối phương nghiền ép. Nếu như là ở bên ngoài, đụng phải cấp 3 tinh thần cảnh cao thủ, Hạ Phàm chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng nơi này là Hôn Nguyên tiểu thế giới, một cái không có thân thể, chỉ có từ trường địa phương. Hạ Phàm bản thể chính là từ kim loại đen chất lỏng ngưng tụ mà thành hủy diệt chi mẫu, cho nên muốn nói đúng từ trường vận dụng, người chung quanh thúc ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Mắt thấy Tần Phu điều động từ trường, hình thành từng cơn sóng liên tiếp kinh đảo hải lãng, hướng phía mình hung hăng cọ rửa mà đến, Hạ Phàm biến thành Kim Sư Tử mắt chạm thần quang, đột nhiên há miệng ra, hung hăng hướng về phía đối diện khẽ cắn, vậy mà cắn một cái xuống tới khối lớn từ trường, hung hăng nhấm nuốt mấy lần, nuốt xuống đi. Mỹ vị, quá mỹ vị á. Nuốt vào cái này một khối lớn từ trường, Hạ Phàm con mắt lập tức thả ra hừng quang, tâm trung nhận không ở ca ngợi. Hắn không nghĩ tới, loại này thuần túy từ trường, nuốt ăn, thế mà lại như thế ngon ngon miệng, tựa như là đùi gà, hương khí bốn phía, để cho người ta nhịn không được nước bọt chảy ròng. Giống, nguyên lai ta không chỉ có thể thôn vệ người khác tu vi, tại Hôn Nguyên bên trong tiểu thế giới, càng có thể nuốt ăn từ trường. Hạ Phàm trong lòng cũng hỉ, lúc này không do dự nữa, đối mặt với Tần Phu lại tuân đi qua từ trường, há mồm lại là một ngụm, hung hăng xé rách xuống tới, miệng lớn nhấm nuốt. A, kia Tần Phu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tại Hôn Nguyên bên trong tiểu thế giới, từ trường liền như là da thịt, bị bá đạo như vậy xé rách xuống tới, cùng lột da không có gì khác biệt. Tần Phu trong lòng sợ hãi, cố nén kịch liệt đau nhức, trong miệng cuống quýt nói, vị đạo hữu này, có chuyện hào hào nói. Ta Tần Phu cam nguyện dâng ra địa bàn. Nói, hắn không đợi Hạ Phàm trả lời, liền chủ động tối lui. Hừ, vừa mới còn kêu gào lấy nhìn ta như thế nào lập bàn, bây giờ lại muốn rời đi. Thật sự cho rằng hạ mỗ dễ khi dễ a. Hạ Phàm nâng lên Kim Sư Tử một cái chân, hướng về phía kia Tần Phu từ trường hung hăng vạch một cái. Giang giác. Như là một đạo kinh lôi, xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem kia Tần Phu từ trường chém xuống đến một mảng lớn. Tần Phu thê lương một tiếng hét thảm, thân thể thẳng tắp hướng từ phía dưới núi xanh biết biển cả rơi xuống. Phúc. Thân thể của hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến mặt biển, liền đột nhiên bốc cháy lên. Tần Phu kịch liệt đau nhức khó cản, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa từ núi, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vạn phần sợ hãi. Kia mặt biển lại có thể thiêu đốt từ trường, chuyện này quá đáng sợ. Hạ Phàm âm thầm rút một cái mồ hôi, khó trách không người nào dám vượt qua mảnh này xanh biết biển cả, chỉ cần giáng lâm đến trên mặt biển, liền sẽ lập tức rơi xuống, sau đó từ trường thiêu đốt. Tần Phu trên mặt biển đau khổ vùng vẫy hơn một giờ, mới chậm rãi hướng phía đáy biển rơi xuống. Từ đầu đến cuối đều không ai thân xuất viện thủ, đem hắn cứu ra mặt biển. Thứ nhất không người dám mạo hiểm, thứ hai bọn hắn cùng Tần Phu không có gì giao tình, nhìn thấy thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, cao hứng còn không kịp đâu. Hạ Phàm chiếm đoạt Tần Phu địa bàn, người chung quanh không còn có người đứng ra để hắn lăn đi, hiển nhiên vừa rồi hắn bày ra chiến lực, đã uy hiếp rất nhiều người. Quy 2 chương 254, nhà ngươi Hạ Phàm ra ra. Chương 254, nhà ngươi Hạ Phàm ra ra. Hạ Phàm vững vàng rơi vào từ trên núi, lại không ai dám tới tìm hắn phiền phức. Chung quanh mấy tên so Tần Phu yếu hơn người, càng là chủ động co vào từ trường, nhường ra không gian. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Hạ Phàm dùng thực lực đã chứng minh mình có chiếm cứ từ núi tư cách. Những người khác không phục, cứ tới chiến. Xin hỏi vị đạo hữu này, xưng hô như thế nào? Hắn vừa mới đứng vững, liền có một đoàn từ trường tới gần, từ bên trong truyền tới một định nọ thanh âm. Thiên Đô Thành, Hạ Phàm. Hạ Phàm nói thẳng. Nguyên lai là Hạ huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Tại Hạ Lục Hoàng Thành Hoàng Thiên Tứ, nhìn Hạ huynh bộ dáng, hẳn là tuổi tác không lớn, hắc hắc, có thể lấy bằng chứng ấy tuổi, liền thu hoạch được trạng nguyên thiếp, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạ lượng, nói không chừng có cơ hội trở thành quỷ hoàng tộc cung phụng. Thanh âm kia lấy cười lôi kéo làm quen. Kính đã lâu cái rắm. Hạ Phàm căn bản cũng không biết cái gì Lục Hoàng Thành, hắn cũng không tin, mình có như vậy nổi danh, thế mà liền ở xa Lục Hoàng Thành người đều có thể biết tên của mình. Gia hỏa này trong giọng nói, lộ ra dối trá, để hắn không thích. Hắn hử khẽ một tiếng, cũng không đáp lời. Kia Hoàng Thiên Tứ nhưng lại không biết khó trở ra, mà là tiếp tục nói, Hạ huynh vừa mới thực sự cao minh, mà ngay cả kia Tần Phu đều bị đánh tan, có như thế thần thông, tại Hỗn Nguyên tiểu thế giới đơn giản như cá gặp nước. Bất quá ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, kia Tần Phu chính là Phong Đô thành Tần gia tộc tử, là người luôn luôn ương ngạnh. Bây giờ ngươi đem kẻ này chém xuống, vô số người chứng kiến, tin tức nhất định phong tỏa không ở, chờ ngươi tiến vào Phong Đô thành về sau, tất nhiên sẽ lọt vào Tần gia truy sát. Phong Đô thành, Tần gia, rất lợi hại phải không? Hạ Phàm sắc mặt biến hóa. Phong Đô thành chính là Quỷ Hoàng thành, trong đó mấy cái gia tộc cổ xưa đều có mấy trăm vạn năm truyền thừa, nội tình sự hùng hậu, coi như cùng hoàng tộc so ra, cũng không kém bao nhiêu. Mà Tần gia, tại Phong Đô thành thế gia vọng tộc bên trong, nhưng xếp vào ba vị trí đầu, ngươi nói có lợi hại hay không? Kia Hoàng Thiên Tứ cười đắc ý đạo. Hạ Phàm lập tức minh bạch, vừa mới mình tùy ý chọn đối thủ, lại có lớn như thế bối cảnh. Việc này hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Hạ huynh đã biết được trong đó lợi hại, vậy ta cũng liền không vòng vèo tử. Không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào? Hoàng Thiên Tứ cười hì hì nói. Giao dịch? Hạ Phàm sững sờ. Hạ huynh giúp ta đến một mảnh thần diệp, vượt qua tinh hải, chờ đến nhật ngươi tiến vào Phong Đô thành, ta hoàng gia nhất định toàn lực trông nom ngươi, đảm bảo để Tần gia không làm gì ngươi được. Hoàng Thiên Tứ vừa cười vừa nói, ngươi không phải Lục Hoàng thành sao? Chẳng lẽ tại Phong Đô thành cũng có bồi dưỡng thế lực? Người này khẩu khí thật lớn, để Hạ Phàm không thể không sinh ra hoài nghi. Ta nguyên quán đích thật là tại Lục Hoàng, nhưng nếu tính toán ra, gia tộc của ta chính là Phong Đô thành hoàng gia một cái chi nhánh. Chỉ cần ta thông qua lần này khảo nghiệm, liền có thể thuận lợi tiến vào Phong Đô thành hoàng gia, dưới lúc, liền xem như kia Tần gia lại tứ không kiên sợ, cũng muốn đoán chừng một hai. Hoàng Thiên Tứ tự tin nói, Phong Đô thành hoàng gia là ở đó số một gia tộc, nội tình thậm chí so Tần gia còn muốn thâm hậu được nhiều. Cũng tốt, giúp ngươi thu hoạch được một mảnh thần diệp, cũng không phải là việc khó gì. Chúng ta một lời đã định. Hạ Phàm một chút suy tư, liền nhanh chóng làm ra quyết định. Ha ha ha, quá tốt rồi, vậy chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định. Hoàng Thiên Tứ lại hỉ. Hai người vừa mới ước định cẩn thận, chỉ thấy đối diện trên mặt biển, mây mù tự động tán loạn, từ một cái vòng xoáy bên trong, xuất hiện một gốc to lớn đằng thụ. Cái này đằng cây quá lớn, từ đáy biển vòng xoáy điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt đã đột phá chân trời. Xiu xiu xiu. Đột nhiên, cái này gốc đằng cây đằng diệp bay xuống, mỗi một phiến đều hiện ra thần quang, như là một chiếc thuyền con, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Đầy trời đằng diệp, trôi lơ lửng ở màu xanh biếc tinh hải bên trên. Đây chính là thần diệp, hết thảy chỉ có 36 phiến, mỗi một phiến chỉ có thể gánh chịu một người. Hoàng Thiên Tứ hô hấp dồn dập, vội vàng nói. Đúng lúc này, từ từ trên núi, ba đạo cường đại từ trường gần như đồng thời phóng lên tận trời, hướng phía kia thần diệp phóng đi. Bọn hắn vừa mới vọt tới trên mặt biển, từ phía dưới lại đột nhiên vọt tới một trận cường hoành hấp lực, cưỡng ép nắm kéo bọn hắn hướng phía trong biển đuổi theo. Phốc phốc phốc. Ba người này đồng thời rơi biển, thân thể giấy lên liệt diễm, thống khổ trên mặt biển quay cuồng lên. Ngu xuẩn, tinh hải trên không chính là cấm bay không gian, không đợi thần diệp tới gần liền đi tranh đoạt, phải bị liệt diễm đốt cháy mà chết. Trong đám người có không ít người phát ra hừ lạnh. Hạ Phàm duy trì trấn định, từ phía trước cùng Tần Phu một trận chiến, liền đã minh bạch, cái này tinh hải có gì đó quái lạ, cho nên nhìn thấy có người rơi biển, kinh ngạc trong lòng của hắn cũng không phải là rất lớn. Rốt cục, mảnh thứ nhất thần diệp tới gần. Hạ Phàm nhìn thấy, kia một mảnh thần diệp trường dài 7-8 trượng, tựa như là một chiếc phi thuyền, lóe ra kim quang, tự thân sinh ra một cỗ sức nổi, phiêu treo trên biển lớn. Cái này một mảnh thần diệp, về ta chu giao tất cả, các ngươi tản ra. Một cái ba khí thanh âm từ trong đám người truyền đến, sau đó liền thấy một cỗ cường hành từ trường, trực tiếp leo lên kia phiến thần diệp. Người chung quanh thấy thế, mặc dù từng cái nóng mắt, nhưng không có một người tiến lên tranh đoạt, đối với người này rất là kiêng kỵ bộ dáng. Chu Giao là mọi người tại đây bên trong, số ít mấy tên cấp 4 tinh thần cảnh cao thủ một trong, nghe nói xuất từ quỷ một cái tiểu gia tộc, lại bởi vì thiên phú chắc tuyệt, bằng vào sức một mình một đường đột nhiên tăng mạnh, tại không đến 300 tuổi thời điểm đã đột phá cấp 4 tinh thần cảnh, là lần này Hỗn Nguyên tiểu thế giới khảo hạch bên trong, người khó dây dưa nhất. Hoàng Thiên Tứ đối Hạ Phàm truyền âm nói. Hạ Phàm âm thầm gật đầu. Ha ha ha, đã Chu Minh đã xuất thủ, lão phu cũng liền không khách khí. Cái này mảnh thứ hai thần diệp, từ ta thẩm lý đến cưới, tất cả mọi người không có ý kiến a. Một cái cởi mở thanh âm nói. Cái này thẩm lý cũng là cấp 4 tinh thần cảnh cao thủ, nghe nói hắn từng tại đại hoang bên trong sinh tồn hơn 200 năm, thay quỷ hoàng tộc truy sát mười mấy tên bỏ chạy tiến đại hoang ngon nhân. Rất nhanh, mảnh thứ 3, mảnh thứ 4 thần diệp cũng lần lượt có chủ nhân. Liên tiếp 6 mảnh thần diệp, bị 6 tên cấp 4 tinh thần cảnh chiếm lấy, ở giữa chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cướp đoạt tình huống, bởi vì người người đều biết, bọn hắn 6 người quá mạnh, không thể tùy tiện trêu chọc. Nhưng đến mảnh thứ 7 thần diệp, rốt cục xuất hiện tranh đoạt tình huống, đó là một cấp 2 tinh thần cảnh cao thủ ý đồ ra tay trước, lại bị một gã cấp 3 tinh thần cảnh cao thủ chặn đánh, cuối cùng bị nghiền ép, lật tung rơi biển. Càng ngày càng nhiều thần diệp xuất hiện, toàn bộ tràng diện trở nên có chút hỗn loạn. Hạ huynh, ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Mắt thấy càng ngày càng nhiều thần diệp có chủ nhân, Hoàng Thiên Tứ lập tức không cách nào bảo trì trấn định, nhịn không được thúc giục nói. Hạ Phàm không để ý đến hắn, mà là ánh mắt tại đám người hỗn loạn bên trong liếc nhìn, gắt gao khóa chặt trong đó 2-3 người. Mấy người kia đều là hắn sơ lâm từ núi, đối với hắn có mang địch ý mãnh liệt người. Hắn nhưng không có lấy ơn báo oán tốt tính, đã những người này làm được lần đầu tiên, vậy liền đừng trách hắn làm 15. Lê Thương Sinh. Rất nhanh, hắn liền tuyển định mục tiêu. Kia Lê Thương Sinh là cấp 3 tinh thần cảnh bên trong người nổi bật, tại cùng 2 tên cùng giai tu sĩ khổ chiến bên trong, thế mà cuối cùng thắng được, chiếm cứ một mảnh thần diệp. Oanh. Hạ Phàm xuất thủ, không đợi Lê Thương Sinh đứng vững, liền một quyền đánh ra, bành nhưng ở giữa, đập vào kia phiến thần diệp bên trên, khiến cho toàn bộ thần diệp đều đung đưa kịch liệt, vô số kim quang đại mạo, xúc động thần diệp tự động phòng ngự vòng bảo hộ, lập tức đem Lê Thương Sinh bắn ra ngoài. Hô trướng, cái nào mắt không mở, dám ra tay với ta. Lê Thương Sinh chật vật chạy trốn đến không trung, kém chút rơi biển, tức hồn hển mà quát. Là nhà ngươi Hạ Phàm ra. Hạ Phàm vượt ngang một bước, che ở trước người hắn. Quy 2 chương 255, cười người chớ vội cười lâu. Chương 255, cười người chớ vội cười lâu. Là ngươi, ngươi lại dám chủ động hướng ta xuất thủ. Lê Thương Sinh phẫn nộ, mình vừa mới trải qua một trận ác chiến, liên tục đánh bại hai tên cùng giai tu sĩ, Từ Trường đang đứng ở suy yếu nhất trạng thái, kết quả Hạ Phàm liền thừa cơ hội này, thẳng hướng mình, tức giận đến hắn thổ huyết. Cười người chớ vội cười lâu. Hạ Phàm cười lạnh. Cái này Lê Thương Sinh vừa rồi nói năng lô mãng, để hắn lăn ra từ núi, nếu như mình lại không có chút biểu thị, vậy liền thật có lỗi với mình. Khá lắm người hàng nhục chi, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, ra này cùng ôn. Lê Thương Sinh gặp Hạ Phàm bộ dáng như thế, liền biết sự tình đã không thể vãn hồi, lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, há to miệng rộng, răng rác một tiếng, một ngụm thanh đồng chung nhỏ thoát ra, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt đã tăng vọt đến hơn 10 trượng tả hữu, cơ hồ bao trùm cả ngọn núi, hung hăng hướng Hạ Phàm trùng tới. Ta đi, hắn thế mà có thể mang theo thần binh tiến đến. Gặp đây, Hạ Phàm giật nảy cả mình. Hừ, vô tri ngu xuẩn. Hỗn Nguyên tiểu thế giới mặc dù hạn chế tuyệt đại bộ phận thần binh, nhưng có một loại lại là ngoại lệ, hồn khí. Hồn khí chính là chuyên môn dùng để thủ hộ hoặc công kích hồn phách đặc thù vũ khí. Ta cái này miệng dưỡng hồn trùng chính là được từ vạn năm trước một vị đại năng. Bằng đây, đủ để tại Hỗn Nguyên tiểu thế giới đứng ở thế bất bại. Lê Thương Sinh thần sắc kiệt ngạo, hướng về phía Hạ Phàm mánh chỉ, chiếc kia dưỡng hồn trùng liền ầm vang hạ xuống tới. Hạ Phàm kinh sợ thối lui mấy trăm trượng, thật vất vả mới né tránh, ai ngờ kia dưỡng hồn trùng đột nhiên vang lên ông một tiếng chênh minh, như là tiếng chuông vàng kèn lớn, chấn nhiếp tâm thần. Trung quanh tu sĩ phàm là nghe được tiếng chuông, toàn bộ đều thân thể mãnh rung động, não hải xuất hiện một lát trống không. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại lúc, lại nhìn đi, gặp dưỡng hồn trùng đã cách Hạ Phàm không đủ ba thước, mắt thấy liền bị thu nhập trong đó. Giờ phút này, Hạ Phàm lần nữa thi triển Từ Trường biến hóa diệu pháp, vậy mà huyễn hóa thành một chiếc búa lớn, dài đến 7 trượng, thần uy hiển hách, hung hăng cùng dưỡng hồn trùng tướng đụng vào nhau. Ông 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 ông. Như là đụng chuông, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng vần tiêu, lại khiến cho chúng quanh tu sĩ thần sắc lần nữa lâm vào ngốc trệ, liền ra tay đánh nhau đám người, đều không thể không tạm thời dừng tay. Thật sự là cái này dưỡng hồn trùng tiếng chuông quá mức quỷ dị, có thể chấn nhiếp tâm thần, ảnh hưởng động tác của bọn hắn. Hạ Phàm đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng, cảm giác bị tiếng chuông chấn động đến khí huyết sôi trào, nội tâm có một loại nôn nóng cảm giác, giống như là nhẫn nhịn một hơi không chỗ phát tiết. Hạ huynh, cái này dưỡng hồn chuông chuyên khắc linh hồn, tiếng chuông bất thường, dẫn động trong thân thể lệ khí. Cần nín thở ngưng thần, tâm vô tạp niệm người, mới có thể khắc chế. Hoàng Thiên Tứ lẫn mất xa xa, không mất cơ hội cơ đối Hạ Phàm tiến hành nhắc nhở. Hắn hiện tại là cùng Hạ Phàm cột vào trên một sợi từng châu chấu, tự nhiên hy vọng Hạ Phàm đại sát tứ phương, cướp đoạt thần diệp. Kỳ thật cái này dưỡng hồn chuông chính là dựa vào tiếng chuông, điều động trong thân thể lệ khí, khiến người cùng lệ khí đối kháng, ma luyện tự thân một loại thủ đoạn. Nhưng ở đối địch tình huống dưới, Phật Phong không yên nhất định ảnh hưởng phát huy, Hạ Phàm tình cảnh cực kỳ không ổn. Hừ, ngươi bây giờ lệ khí đã bị ta điều động, ta nhìn ngươi có thể dãy rủa bao lâu. Lê Thương Sinh chợt chừng kêu Hoàng Thiên Tứ một chút, còn dám ồn nào, đợi chút nữa liền ngươi cùng một chỗ chấn áp. Hoàng Thiên Tứ dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngậm miệng lại. Hạ Phàm đối kháng càng ngày càng phí sức, bị dưỡng hồn chung tiếng chung không ngừng mà đánh lui. Cưỡng ép đối kháng không phải biện pháp, nhưng là ta còn có thủ đoạn. Hạ Phàm đột nhiên bóp nát trong tay cự truy, đem nó một lần nữa biến thành thuần túy từ trường. Muốn từ bỏ sao? Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lê Thương Sinh thấy thế, coi là Hạ Phàm muốn từ bỏ chống cự, ngựa khí miệng ai, trong mắt lại không nửa phần thương hại. Ai nói ta muốn từ bỏ rồi? Hạ Phàm khẽ quát một tiếng, ngưng. Trong chốc lát, quanh người hắn khổng lồ từ trường rung động, vậy mà hóa thành từng chôi cá hoa vàng tiểu kiếm, hướng về phía đối diện bỗng nhiên đẩy. Siêu siêu siêu. Từng chôi tiểu kiếm, như là bầy cá, điên cuồng vọt tới giữa hồn trung. Lấy ngàn mà tính tiểu kiếm, tạo thành kiếm bầy, sao mà hùng vĩ, người chung quanh đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Liền kia giải rác mấy vị cấp 4 tinh thần cảnh cao thủ, cũng không khỏi đến thần sắc nghiêm trọng. Ha ha ha, Newton lấy kiếm trận phá ta hồn khí, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Cho hết ta thu. Lê Thương Sinh trong tiếng cười điên dại, thủ quyết biến đổi, thôi động chiếc kia dưỡng hồn trung. Dưỡng hồn trung tiếng trung đại thịnh, lại hình thành từng vòng gợn sóng không gian, càn quét tứ phương. Cá hoa vàng tiểu kiếm bị tác động đến, toàn bộ sụp đổ. Đám người giờ phút này đã bắt đầu thay Hạ Phàm cảm thấy bi ai. Lấy thực lực của hắn, nếu như không phải đụng phải vừa vặn có dưỡng hồn trung bản thân Lê Thương Sinh, chỉ sợ đủ để quét ngang rất nhiều 2-3 cấp tinh thần cảnh cao thủ. Đáng tiếc á. Liên Chu Giao, Thẩm Lý bọn người đều coi là Hạ Phàm thua không nghi ngờ. Hiện tại, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Lê Thương Sinh tràn đầy tự tin, như là thần tiên nhìn xuống Hạ Phàm, trên nét mặt tràn đầy kiêu căng. Hắn tại chiến thắng hai tên cùng giai cao thủ lúc, đều không có bỏ được vận dụng dưỡng hồn trùng, bây giờ cái này thủ đoạn cuối cùng sớm bại lộ, đối với hắn tiếp xuống hành động sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cho nên hắn cầm Hạ Phàm giết gà dọa khỉ, lấy được đủ mạnh chấn nhiếp, để ở sau đó hành động bên trong nắm giữ chủ động. Hạ Phàm thần sắc cũng không xuất hiện bối rối, ngược lại dị thường trấn định, ngữ khí bình tĩnh nói, muốn kiến thức ta tiếp xuống thủ đoạn a. Như ngươi mong muốn. Nói, hắn đột nhiên thấp giọng ngâm tụng, từng đạo tối nghĩa khó hiểu lời nói từ trong miệng phun ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, cảm thấy vạn phần quỷ dị. Không ai biết đây là thủ đoạn gì. Hừ, giả thần giả quỷ, ta hiện tại đã thu ngươi. Lê Thương Sinh ngữ khí tràn ngập khinh thường, vung tay lên, liền muốn chỉ huy dưỡng hồn chung đối Hạ Phàm ra tay. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp kia dưỡng hồn chung vậy mà không nhúc nhích, đứng sừng sững ở nguyên địa. Chuyện gì xảy ra? Lê Thương Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng biến hóa thủ quyết, muốn thôi động dưỡng hồn chung, thế nhưng là kia dưỡng hồn chung chính là không nhúc nhích tí nào. Càng quỷ dị chính là, tự dưỡng hồn chung bên trong vậy mà nổi lên từng nét đùa chú, lóe ra quan mang, cũng không lúc chuyển đến suy suy thanh âm. Quên nói cho ngươi, ta là một vị luyện khí tông sư. Hạ Phàm thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng lúc này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đón lấy, hắn đôi dưỡng hồn chuông vỗ, hô một chút, kia dưỡng hồn chuông vậy mà trực tiếp quang mang lấp lánh ở giữa, cấp tốc thu nhỏ, cũng bay thẳng đến Hạ Phàm trong tay. Hạ Phàm tay trái nâng dưỡng hồn chuông, tay phải hướng về phía Lê Thương Sinh vung lên. Siêu. Kia dưỡng hồn chuông hóa thành một đạo sa băng, cấp tốc hướng phía Lê Thương Sinh bao phủ tới. Không. Lê Thương Sinh phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, muốn quay người chạy trốn, thế nhưng là tốc độ của hắn, chỗ nào có thể bằng được dưỡng hồn chuông. Vừa vặn bị trùm vừa vặn. Chậc chậc, cái này hồn khí quả nhiên không sai, lại có thể trực tiếp thu lấy người hồn phách. Hạ Phàm âm thầm lấy làm kỳ, sau đó quay đầu, đảo mắt tứ phương. Trung quanh tất cả mọi người cùng hắn ánh mắt tiếp xúc về sau, cũng không khỏi trong lòng cuộn loạn, vội vàng túi lầu xuống. Rất nhiều người hiện tại cũng không nghĩ thông suốt, kia dưỡng hồn chung rõ ràng là Lê Thương Sinh hồn khí, làm sao trong chớp mắt liền bị Hạ Phàm cưỡng ép chiếm đi. Luyện khí tông sư, hẳn là hắn vừa rồi thôi động kiếm bẩy, cũng không phải là muốn công phá dưỡng hồn chung, mà là vì tại trung bên trên khắc phủ, cải biến dưỡng hồn chung thao tác phương pháp. Nếu thật sự là như thế, cái này một phần luyện khí tạo nghệ, cũng quá đáng sợ. Quy 2 chương 256, hồn lực đột phá. Chương 256, hồn lực đột phá. Bọn hắn đoán không lầm. Hạ Phàm chính là lợi dụng cá hoa vàng tiểu kiếm, tại dưỡng hồn chung bên trên khắc phủ, trong chớp mắt cải biến dưỡng hồn chung thao túng phương pháp. Cửu Dương chân nhân. Hạ Phàm trong đám người, thấy được Cửu Dương chân nhân thân ảnh, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Ngươi muốn làm gì? Kia Cửu Dương chân nhân gặp bị Hạ Phàm để mắt tới, mí mắt cuộn loạn. Vừa mới hắn đã từng cùng đám người cùng một chỗ, đối Hạ Phàm tận lực làm khó dễ, bây giờ một trận chột dạ. Nhường ra ngươi thần diệp, tha cho ngươi một mạng. Hạ Phàm mí mắt một đạp, lạnh lùng nói: Hạ Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cửu Dương chân nhân diện mục dữ tợn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa rồi tại đám người hỗn chiến bên trong, cựu tử nhất sinh, cuối cùng đánh đến một mảnh thần diệp, vì thế trên thân nhiều chỗ bị thương, hắn dễ dàng mà hắn. Kết quả, Hạ Phàm mở miệng liền muốn chiếm lấy hắn thần diệp, nộ khí dâng lên, khiến cho ánh mắt của hắn đều đỏ, muốn cùng Hạ Phàm liều mạng. Ngươi không phục? Hạ Phàm hừ nói: Hạ Phàm, ngươi đừng muốn tùy tiện. Vừa rồi nhằm vào ngươi người đông đảo, ngươi dạng này làm tiếp, sẽ đem mình biến thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, đám người liên thủ, coi như ngươi có dưỡng hồn chung bản thân, cũng chắc chắn chết không có chỗ chôn. Cửu Dương chân nhân ngữ khí cường ngạnh. Trong thời gian ngắn như vậy, 36 phiến thần diệp đều có kỳ chủ. Một khi hắn nhượng bộ, liền đem gặp phải bị đào thải kết cục. Vậy ta đã thu ngươi, xem ai người chịu thay ngươi ra mặt. Hạ Phàm rốt cục không còn cùng hắn dài dòng, đại thủ lật một cái, vụ vụ âm thanh bên trong, kia dưỡng hồn chung đống nhiên tới ra, đón gió gặp trướng, trong chớp mắt đã biến thành một ngụm chung lớn, ôm theo một cỗ cường hành uy áp, phô thiên cái địa hướng Cửu Dương chân nhân bao phủ xuống. Kia Cửu Dương chân nhân sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Hạ Phàm thế mà thực có can đảm động thủ, gấp cuốn quýt kêu lên: Các vị đạo hữu, nhanh chóng cùng ta liên thủ, tru sát kẻ này. Hắn liền hô ba lần, thế nhưng là người chung quanh lại đều thờ ơ lạnh nhạt, không ai động thủ. Liền xem như những cái kia vừa rồi làm khó dễ Hạ Phàm người, cũng chỉ là ra mặt hung hăng co quắp mấy lần, không có nhúng tay ý tứ. Bọn hắn cùng Cửu Dương chân nhân không có gì giao tình, huống chi hiện tại Hạ Phàm cường thế, không đáng vì không nhận ra cái nào người, cùng hắn trở mặt. Huống chi, trong lòng bọn họ cũng không cho rằng Hạ Phàm sẽ thật lần lượt tìm bọn họ để gây sự. Muốn trách thì trách Cửu Dương chân nhân quá không may, đụng vào Hạ Phàm trên họng súng. Cho tới giờ khắc này, Cửu Dương chân nhân mới cảm thấy tuyệt vọng, vội vàng nói: "Hạ huynh, Hạ đạo hữu, chúng ta có chuyện hào hào nói." "Có chuyện hào hào nói?" "A." Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng, cả người bị thu vào dưỡng hồn chung bên trong, kia một mảnh thần diệp lập tức biến thành vật vô chủ. "Hoàng Thiên Tứ, mảnh này thần diệp về ngươi." Hạ Phàm một chỉ kia thần diệp, quay đầu đối Hoàng Thiên Tứ nói. "A." Hoàng Thiên Tứ như ở trong mộng mới tỉnh, kích động nói năng lộn xộn, đối Hạ Phàm thiên ân và tạ. Từ trên núi, những cái kia không thể xông về phía trước thần diệp người, tất cả đều lộ ra mãnh liệt ghen ghét qua mang, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Hoàng Thiên Tứ lôi kéo xuống, mình thay vào đó. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Phàm trong tay dưỡng hồn phút sau, tất cả đều không dám động đậy. Bởi vì kia dưỡng hồn trùng đã liên tục thu hai tên tu sĩ, ai cũng đi chịu chết. Làm 36 phiến thần diệp toàn bộ đều có chủ về sau, liền bắt đầu tách ra sắc thái sặc sỡ qua mang, đan vào lẫn nhau thành một mảnh, sau đó siêu siêu xông phá vân tiêu, hướng phía tinh hải phóng đi. Từ trên núi đám người, thân ảnh dần dần mơ hồ, kia là bị cưỡng ép gạt ra khỏi Hỗn Nguyên tiểu thế giới dấu hiệu. Hạ Phàm xếp bằng ở thần diệp bên trên, cảm giác cái này thần diệp dị thường ổn định, mà lại chung quanh còn có vòng bảo hộ, liền xem như cấp tốc hành sự, cũng không có cảm thấy một tia phong thanh, liền xem như ngồi tại một chiếc thuyền lớn bên trên. Hắn hướng phía tinh hải lướt qua, nhìn thấy kia màu xanh biếc trong nước biển, từng cái vòng xoáy càng không ngừng chuyển động, từ trên cao nhìn lại, lại giống như là một mảnh tinh vân. Mỗi một cái vòng xoáy đều là một mảnh tinh vân. Khó trách vùng biển này được xưng là tinh hải. Cái này Hỗn Nguyên tiểu thế giới, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Hạ Phàm cảm thấy vạn phần kinh ngạc, quỷ dị như vậy biển cả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần diệp tốc độ kinh người, chớp mắt trăm vạn dặm, thế nhưng là toàn bộ tinh hải tựa như là vô biên vô hạn, liên tiếp phi nhanh mấy ngày, cũng không thấy cuối cùng. Liền xem như lấy Hạ Phàm tâm trí, đều cảm thấy một tia không kiên nhẫn. Nhưng coi như dù không kiên nhẫn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Hắn nhàn rỗi nhàm chán, liền lấy ra dưỡng hồn trùng, cẩn thận tính toán. Nói thật, hắn mặc dù đối hồn khí hiểu rõ không sâu, nhưng luyện khí tông sư ánh mắt lại không kém, liếc mắt liền nhìn ra, cái này dưỡng hồn trùng chế tác vật liệu dị thường đặc thù, cơ hồ cùng hồn phách của mình không có gì khác nhau. Hẳn là, cái gọi là hồn khí, chính là lấy sinh linh hồn phách làm tài liệu, luyện chế ra đến đặc thù khí cụ. Khó trách, nó có thể không nhận Hỗn Nguyên tiểu thế giới quy tắc hạn chế, bị dẫn vào. Hạ Phàm vẹn vẹn tính toán một ngày một đêm, liền đã đem dưỡng hồn trùng nghiên cứu cái thấu triệt. Bàn tay hắn đặt tại trung đỉnh, từ trường đống nhiên một trận, lập tức cảm thấy một cỗ bồng bột hồn lực tràn vào trong thân thể của mình, khiến cho hắn nhịn không được giật cả mình. Thoải mái, quá thoải mái á. Loại cảm giác này, tựa như là ăn khỏa thập toàn đại bổ hoàn, cả người đều tràn đầy lực lượng. Đây là dưỡng hồn chuông luyện hóa Lê Thương Sinh cùng Cửu Dương chân nhân hồn phách, hóa thành tinh khiết hồn lực, chạy ngược tiến hạ phàm thể nội, khiến cho hồn phách của hắn xuất hiện trước nay chưa từng có lớn mạnh. Chỉ là trong nháy mắt, hắn hồn lực liền liên tiếp đột phá, đạt đến cấp 2 tinh thần cảnh hậu kỳ. Mà hắn từ trường, đồng dạng lớn mạnh đến cấp 2 tinh thần cảnh hậu kỳ. Nguyên lai, đây mới là dưỡng hồn chuông chân chính tác dụng, thông qua luyện hóa người khác hồn lực, tăng cường tự thân. Cái này cùng hủy diệt chi mẫu thôn vệ năng lực, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hạ phàm thần sắc phấn chấn. Hắn đoán chừng, kia Lê Thương Sinh nhiều bán chính là muốn dựa vào lấy dưỡng hồn chuông, tại Hỗn Nguyên bên trong tiểu thế giới bồi dưỡng mình hồn lực, lấy đạt tới nhanh chóng đột phá mục đích. Chỉ là, kế hoạch của hắn còn không có áp dụng, liền bị Hạ Phàm phá hư, tự thân cũng rơi vào cả người tử hồn diệt hạ trạng. Một hơi tăng vọt nhiều như vậy hồn lực, Hạ Phàm tại hưng phấn sau khi, cũng không dám chút nào lãnh đạm, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, đối mới được hồn lực tiến hành thích ứng. Thần Diệp còn tại tinh hải trên không phi nhanh, cũng không biết đã qua mấy tỷ dặm, lấy Hạ Phàm tính toán, cứ như vậy tốc độ, chỉ sợ liền hệ ngân hà đều đã vượt tới. Đột nhiên, tầm mắt cuối cùng xuất hiện một vòng màu đỏ sẫm quang mang. Theo Thần Diệp càng ngày càng gần, quang mang kia cũng càng ngày càng thịnh. Tiếp theo, hoàn toàn hoang lương đại lục xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là tinh hải bị ngạn. Hạ Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Hắn nhìn thấy chính là như thế nào một phen cảnh tượng. Kia là một mảnh màu nâu đỏ đại lục, tuyên cổ hoang vu, núi khe thành đàn, nham thạch nứt ra, từ lòng đất xì xì mà bước lên lấy khói trắng, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Càng đáng sợ chính là, càng đến gần phiến đại lục này, Hạ Phàm liền càng cảm thấy một cỗ mãnh liệt nóng rực khí lãng nhào tới trước mặt, khiến cho cả người hắn đều giống như muốn nổ tung đồng dạng. Quá nóng á, liền xem như lấy linh hồn trạng thái hắn đều chịu không được cỗ này sóng nhiệt, phản phất ngạnh sinh sinh mà đem người đốt cháy khét. Không phải nói Hỗn Nguyên trong tiểu thế giới có bí bảo, có thần thuật, có cơ duyên sao? Đây là mẹ nó nơi quái quỷ gì? Nhìn đến đây, Hạ Phàm có loại cảm giác bị lừa gạt. Hắn rất muốn chửi ầm lên, thế nhưng là như thế hoang vu địa phương, liền xem như mắng lại hung ác cũng không ai nghe thấy. Đừng nói là người, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Mà lại cái khác cười thần diệp người, giờ phút này cũng không biết được đưa tới nơi nào. Cho nên Hạ Phàm muốn tìm Hoàng Thiên Tứ hỏi thăm, cũng không tìm tới bóng người. Quy 2 chương 257, tổ giết. Chương 257, tổ giết. Bạch. Kia thần diệp đột nhiên giãn ra, không đợi Hạ Phàm kịp phản ứng, liền đột nhiên lật đổ. Ta sát. Hạ Phàm tranh thủ thời gian bay lên không, miễn cho bị thần diệp đập tới trên mặt đất. Chờ hắn sau khi rơi xuống đất, thần diệp vậy mà đằng một tiếng, toàn bộ bốc cháy lên, hóa thành một cái to lớn hỏa cầu. Ngay sau đó, hỏa cầu kia thình thịch nổ tung, vô số ánh lửa văng khắp nơi, phốc 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 kích xạ đến phía dưới trên mặt đất, nổ bốn phía nham thạch bạo liệt, hình thành một mảnh hố sâu. Hạ Phàm vội vàng tránh né, chân đạp đất mặt, một hơi chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, mới tránh đi thần diệp biến thành hỏa cầu phạm vi bao phủ. Lúc này, kia cố khô nóng cảm giác càng tăng lên. Hạ Phàm cảm thấy, bờ môi của mình bị thiêu đến nứt ra, toàn thân làn da đỏ bừng, liền liền hô hấp đều có thể phun ra hỏa diễm giống như. Hạ Phàm miệng lớn thở, theo chạy, linh hồn nhiệt độ lại lần nữa tăng vọt, cơ hồ áp chế không nổi. Đây là muốn đem ta tươi sống nướng chết ta. Hạ Phàm hít sâu một hơi, cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới, Hỗn Nguyên tiểu thế giới hoàn cảnh, thế mà ác liệt đến trình độ như vậy, liền bình thường sinh tồn đều dị thường khó khăn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn thẩm vận từ nguyên hô hấp pháp, quần quần từ trường tại bên ngoài thân chấn động, cấp tốc tạo thành một trường ma khải, bao trùm tại thân thể mặt ngoài, ám hắc sắc ma khải tại xích hồng sắc nóng rực hoàn cảnh bên trong, rạng rỡ lấp loé. Cho đến lúc này, loại kia cảm giác khó chịu mới thoáng giảm bớt một chút. Đúng lúc này, Hạ Phàm bén nhạy cảm ứng được, từ đằng xa truyền đến chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Cái này chấn động âm thanh từ xa mà đến gần, càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau, liền trở nên dị thường kịch liệt, phảng phất vạn mã bốn đằng. Hắn đứng tại chỗ cao, hướng nơi xa nhìn ra xa, liền thấy đối diện ô ương ương một mảnh đến hàng vạn mà tính quân đội xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Người cầm đầu người mặc áo giáp màu tím, dáng người cao thẳng, rõ ràng là một vị nữ tướng quân dáng vẻ. Nhưng nàng này mặc dù dung nhan tuyệt mỹ, nhưng một thân âm khí cường thịnh, những nơi đi qua, thường hực đại địa đều bị đông cứng, nhiệt độ trung quanh kịch liệt hạ xuống. Quỷ đám kia lão gia hỏa, vẫn là tặc tâm bất tử, ngấp nghé ta hồn được sinh linh. Hết thể nên giết. Nữ tướng quân thanh âm băng hàn, dùng trung quanh nhiệt độ lại giảm xuống mấy lần, trong tay vậy mà một thanh cốt kiếm xa xa chỉ hướng Hạ Phàm. Hồn vực. Nơi này là hồn vực. Nghe được nữ tướng quân, Hạ Phàm tinh thần chấn động mạnh một cái. Hắn biết, tại tòa này tinh tự thế giới bên trong, có 9 đại vực, lại được xưng là Thiên Hạ Cửu Châu. Mà hắn chỗ vực vị quỷ. Hiện tại, hắn thế mà tiến vào hồn vực bên trong. Hắn trước kia ngược lại là nghe người ta nói đến qua, hồn vực cũng là một cái thế giới đặc thù, không cách nào tiến vào, chỉ có linh hồn mới có thể đi vào tới. Giết. Kia nữ tướng quân căn bản không cho Hạ Phàm cơ hội nói chuyện, trực tiếp chỉ huy một chi quân đội, hướng Hạ Phàm đuổi giết mà tới. Kia cố băng lãnh hàn khí, không những xua tan chúng quanh khô nóng, thậm chí để Hạ Phàm đều cảm thấy giá rét thấu xương. Một chi hơn 200 người quân đội bừng lên, trong miệng phát ra gầm thét, mỗi người đều cầm trong tay xương cung. Những này xương cung không biết dùng cái gì yêu thú xương cốt chế tác mà thành, mỗi một chiếc đều dị thường rộng lớn, dây cung từ gân thú chế thành, liền mũi tên cũng đều là xương thú. Siêu siêu siêu, mấy trăm mũi tên xé rách bầu trời, toàn bộ thẳng đến Hạ Phàm mà tới. Hạ Phàm sắc mặt biến hóa, bàn tay hướng về phía trước vung lên, từ trường lập tức chấn động ở giữa, tạo thành lớp kín từ tường, ngăn tại trước người. Phốc 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 phốc, những cái kia mũi tên hung hăng đụng vào từ trên tường, đầu mũi tên tạo nên gợn sóng, nhao nhao bị bắn ra. Hạ Phàm lúc này mới phát hiện, đám người này thực lực đều rất yếu, trên cơ bản đều là thiên nhân cảnh thực lực, cũng liền kia nữ tướng quân thực lực hơi mạnh, đạt đến một cấp tinh thần cảnh. Còn dám phản kháng, cho ta cùng tiến lên, rào sát hắn. Nữ tướng quân nghiêm nghị hét lớn. "Oanh!" Sau lưng nàng quân đội cùng nhau mà động, mỗi người từ trường đều tại rung động, âm vang ở giữa, vậy mà tạo thành từ trường cộng hưởng, quân đội vạn người phảng phất hòa làm một thể. "Giết!" Đều nhịp tiếng la giết phun ra, thiên địa túc sát, hình thành mãnh liệt sát khí, ngưng là thật chất. Hạ Phàm vừa mới hình thành từ tường trong nháy mắt bị xé nát, hình thành nghiền ép chi thế, hung hăng đâm vào Hạ Phàm trên thân. Âm ầm ở giữa, Hạ Phàm bị đụng bay lái đi. "Ta sát, những này quân đội lại có thể đem từ trường hòa làm một thể, hình thành cộng hưởng, uy lực tăng vọt." Hạ Phàm từ dưới đất bò dậy, toàn thân đau đớn, liền liền thân thể hộ giáp đều bị đụng nát. "Siêu!" Hạ Phàm hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy. Chi quân đội này quá mức đáng sợ, không thể địch lại, hắn chỉ có thể tạm lánh nó phong mang. Đuổi theo, đã dám đạp lâm ta hồn vực, liền muốn trả giá đắt. Nữ tướng quân lạnh quát, xuất lĩnh lấy quân đội đối Hạ Phàm theo đuổi không bỏ. Cái này hồn vực cực kỳ đặc thù, tại bọn hắn từ trường cộng hưởng tình huống dưới, tốc độ tiêu thăng, thế mà so Hạ Phàm tốc độ nhanh hơn được nhiều. Hạ Phàm mắt thấy kia nữ tướng quân càng đuổi càng gần, mà thân thể của mình cũng càng ngày càng khô nóng. Cứ theo đà này, coi như không bị đuổi kịp, cũng sẽ bị nướng chết. Cái này hồn nguyên tiểu thế giới, thế mà chính là hồn vực. Quỷ hoàng tộc thật sự là hại người rất nặng. Hạ Phàm cắn răng kiên trì, mỗi phóng ra một bước, mặt đất liền phốc một tiếng, bốc lên một đoàn khói trắng. Phía trước xuất hiện một cái sơn khẩu, ba mặt núi vây quanh, tựa như là một cái mở ra túi, chờ đợi lấy người tự chui đầu vào lưới. Hạ Phàm hoảng hốt chạy bừa, một đầu đâm vào kia sơn khẩu bên trong. Thế nhưng là hắn vừa mới tiến vào sơn khẩu, liền dự cảm đến không ổn, bởi vì bốn phía vậy mà tràn ngập nồng đậm hoàng vụ. Hắn nhất thời không quan sát, hút vào một ngụm, đã nghe đến một cỗ dị thường tanh hôi mùi nhào tới trước mặt, khiến cho cả người hắn đều một trận mê muội. Thầm kêu một tiếng không tốt, hắn vội vàng tế ra dưỡng hồn trùng, đem tự thân bao phủ lại, sau đó liền ngẩng đầu, té xỉu quá khứ. Tại hắn té xỉu một khắc này, xuyên thấu qua dưỡng hồn trùng, nhìn thấy đầy trời màu vàng nâu con rết đằng không mà lên, hướng phía mình cuồng nhào tới. Những này con rết dài có gạo hứa dài, ngắn chỉ có ngón út lớn như vậy, quay thân mọc ra hơi mở cánh, bộ dáng dữ tợn. Nơi này chẳng lẽ là một cái tổ rết? Đây là hắn trước khi hôn mê, trong đầu toát ra cái cuối cùng suy nghĩ. Chờ hắn mơ màng tỉnh lại, lại mở mắt lúc, lại nhìn thấy dưỡng hồn trùng bên ngoài, đã tụ tập mấy trăm con màu vàng nâu con rết. Những này con rết có trên mặt đất núp đích, có chấn động cánh quanh quẩn trên không trung, còn có ghé vào dưỡng hồn chuông bên trên hung hăng gặm nuốt. Dưỡng hồn chuông quan mang đã phi thường ảm đạm, hiển nhiên là bị những này con rết gặm đến sắp phá vỡ. Lại nhìn càng xa xôi, đám kia quân đội đã bị con rết xé rách địa chi số không vỡ vụn, chia mười mấy cái tiểu đội vây tại một chỗ, cùng bọn này con rết đối kháng, tử thương thảm trọng. Con rết có thể miệng phun hoàng vụ, có chứa kịch độc, thế mà có thể đem ta độc choáng. Hạ Phàm sắc mặt biến hóa. Bất quá chuyện này với hắn tới nói, không phải vấn đề gì, chỉ cần ngừng thở, liền có thể phòng ngừa hút vào. Hắn không thể để cho con rết đem dưỡng hồn chuông cắn nát, nếu không sẽ phiền phức hơn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên xốc lên dưỡng hồn chuông, hung hăng một cước đạp quá khứ. Phốc phốc, một con rết bị hắn giẫm nhão nhuẹn. Ly. Kết quả hắn một cước này, lại giống như là chọc tổ ong vào vẽ, chung quanh con rết tất cả đều tức giận hét dầm lên, đồng thời đằng không mà lên, lít nha lít nhít, toàn bộ hướng hắn điên cuồng đánh tới. Quy 2 chương 258, 6 cánh con rết. Chương 258, 6 cánh con rết. Mẹ nó, muốn hay không ác như vậy? Hạ Phàm tê cả da đầu, mặc dù không có dậy đặc sợ hãi chứng, nhưng loại tràng diện này vẫn là đem hắn giật nảy mình. Hai tay của hắn đông nhiên huy động, từ trường bộc phát, hình thành phong bạo, ý đồ ngăn cản con rết bảy điên cuồng tiến công. Kết quả, những nô công kia vậy mà không sợ chút nào, một đầu tiến đụng vào từ trường bên trong, thân thể tựa như là trong suốt, không bị ngăn cản, rất nhanh liền xông gần Hạ Phàm bên người. Con rết thân thể thế mà đối từ trường cách biệt, phiền phức lớn rồi. Hạ Phàm sắc mặt đổi biến. Tại hôn nguyên bên trong tiểu thế giới, hắn duy nhất cậy vào cũng chính là từ trường. Kết quả đụng phải đối từ trường cách biệt con rết. Cái này còn thế nào chơi? Khó trách mạnh như nữ tướng quân, xuất lĩnh quân đội giết vào cốc bên trong, đều tổn thất nặng nề, cho nên bị con giết bảy chia cắt từng bước xâm chiếm, gần như toàn quân bị diệt. Những nô công kia bảy còn không có tới gần, liền phun ra đám lớn hoàng vụ, đem Hạ Phàm cả người đều bao phủ lại. Hạ Phàm kịp thời ngừng thở, không cho hoàng vụ xâm thể cơ hội. Đột nhiên, bàn tay hắn vung lên, một đoàn hắc cầu từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, răng rắc một tiếng, như là như sét đánh, cấp tốc kéo dài, vậy mà tạo thành một đầu đen nhánh như mực trường tiên. Phúc. Hạ Phàm huy động trường tiên, hướng về phía con giết bảy hung hăng rút ra, những nơi đi qua, tất cả con giết đều bạo liệt, bị rút đến náo loạn. Cái này trường tiên chính là vạn hồn ti biến thành. Vạn hồn ti chính là đem mấy vạn hồn phách cưỡng ép từ thân thể người bóc ra, sau đó hội tụ đến một cái tên là tụ hồn đỉnh đồ vật bên trong, ngày đêm rèn luyện, trọn vẹn rèn luyện 7749 ngày mới cô đọng mà ra thần binh. Có thể nói, vạn hồn ti chính là hồn khí một loại, so dưỡng hồn chung càng thêm lợi hại, đẳng cấp cũng càng cao. Chỉ là Hạ Phàm trước kia không biết, bây giờ bị buộc phía dưới, chỉ có thể cưỡng ép điều động thể nội các loại thủ đoạn, không nghĩ tới thật bị hắn điều ra. Vạn hồn ti hóa thành màu đen roi điện, bị Hạ Phàm múa, bộc phát ra trận trận lôi điện phích lịch tiếng vang, thiên địa đều phảng phất bao phủ tại cái này một mảnh lôi minh ở trong. Bọn này hung mãnh con giết bầy, bị hắn giết lục, từ lúc mới bắt đầu điên cuồng, phẫn nộ, càng về sau hoảng sợ, cuối cùng vậy mà dọa đến nhau nhau độn hướng bốn phía dãy núi, tiến vào nham thạch bên trong từng cái lôi thủng bên trong trốn, cũng không dám lại làm ác. Mà trên mặt đất, càng là rơi đầy con giết thi thể. Đối với hồn vực tới nói, vạn hồn ti bực này đồ vật, đơn giản chính là cấm kỵ tồn tại. Bản thân nó chính là từ hồn phách rèn luyện mà thành, mấy vạn hồn phách hình thành ý lực sát thương cỡ nào kinh người. Bên kia quân đội cũng đều dừng tay lại bên trong động tác, nhìn xem Hạ Phàm đại sát tứ phương, bị cả kinh trận mắt hốt mồm. Bọn hắn nhìn về phía vạn hồn ti trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kia nữ tướng quân vừa mới bị mấy cái cường tráng con giết vây công, thân thể đã đa số bị thương, bất quá trên thân chạy xuôi huyết dịch không phải là màu đỏ cũng không phải kim sắc, mà là màu ngà sữa. Loại kia màu ngà sữa huyết dịch, tản mát ra kinh người hương khí, câu lên Hạ Phàm trong thân thể thèm trùng, không nhịn được muốn nuốt. Nàng chạy xuôi là thuần túy hồn lực, sau khi hấp thu nhất định đại bổ. Hạ Phàm liếm liếm bờ môi, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, quá mê người. Bảo hộ của chúa. Không biết ai khẽ quát một tiếng, kia còn sót lại quân đội cấp tốc tụ tập, đem nữ tướng quân gắt gao bảo vệ. Chi tàn quân này không đủ 500 người, cùng thời kỳ cường thịnh so sánh, yếu đi đâu chỉ một cái cấp bậc. Con chúa, nhìn, tại hồn vực địa vị còn không thấp dáng vẻ. Hạ Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đi từng bước một tới. Giết, chi tàn quân này cực kỳ trung tâm, gặp Hạ Phàm tới, lập tức trùng sát mà ra, từ trường cộng hưởng, sát khí ngút trời. Phá cho ta. Hạ Phàm vung ra vạn hồn ti, hóa thành roi điện, tại chi quân đội này bên trong tứ ngực ra, vô số lôi quang tiệm điện bộc phát, thẳng nổ chi quân đội này người ngã ngửa đổ. Rất nhiều người trực tiếp bị tạc đến phấn thân phái cốt, coi như không có bị nổ chết, trên thân cũng đã tổn hại, màu ngà sữa hồn lực chảy ra tới. Chỉ lần này, từ chi quân đội này bên trong nổ ra đến màu ngà sữa hồn lực, liền tràn ngập ra, hình thành một tầng nồng nặc tan không ra sương mù. Hạ Phàm đột nhiên há miệng, giống như cá voi hút nước, đem những này trắng sữa hồn lực đều hút vào miệng bên trong. Hương khí miệng đầy, chảy vào phân bụng. Rất nhanh tản mát đến toàn thân, Hạ Phàm cảm giác hồn lực của mình lại tăng vọt một đoạn nhỏ. Cả người hắn tựa như là uống trăm năm rượu ngon, hưng phấn đến muốn khiêu vũ. Còn nữ kia tướng quân lại bị sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt bá một cái trắng bệnh, nhìn về phía Hạ Phàm ánh mắt như là nhìn giống như ma quỷ. Giờ phút này, bảo hộ ở bên người nàng quân đội chỉ còn lại có 8 người, mà lại từng cái tàn phế, khó xử một trận chiến. Nguyên lai, đây chính là cơ duyên tạo hóa. Hấp thu hồn lực, thúc đẩy thực lực tăng vọt, gia tốc tiến hóa. Đây hết thảy đều tuyệt không thể tả. Hạ Phàm trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Ma quỷ, ngươi thế mà ăn của ta thủ hạ, chắc chắn chết không yên lành. Kia nữ tướng quân nghiến răng nghiến lợi, tinh thần cơ hồ sụp đổ, ta hồn tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem thủ hạ bị ăn rơi, loại kinh nghiệm này thật đáng sợ, nàng khó mà tiếp nhận. Nói cho cùng, các ngươi chỉ là hồn mà thôi. Hồn tộc nghe rất cường đại, nhưng là ngươi đã vượt lên trước ra tay với ta, vậy liền phải làm tốt bị ta đánh tan chuẩn bị. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh, từng bước một đến gần kia nữ tướng quân. Mặc dù thân ngươi tài hiểu điệu, dáng vẻ thức tha mềm mại, nhưng cũng tiếc, ta đối với ngươi tư sắc không hứng thú, chỉ đối ngươi hồn lực cảm thấy hứng thú. Lớn mật cùng đồ, chớ có đối quận chúa vô lễ. Kia 8 tên hồn tộc binh sĩ thấy thế, nhao nhao tròn mắt tận nước, không chút do dự hướng Hạ Phàm đánh tới. Hạ Phàm một cái ý niệm trong đầu. Trung quanh từ trường trong chốc lát ngưng tụ ra 8 chuôi cá hoa vàng tiểu kiếm, đồng thời bắn vào bọn này hồn tộc binh sĩ thể nội, toàn bộ đem bọn hắn bắn lật. Đồng thời, Hạ Phàm tiện tay vung lên, thân thể của bọn hắn toàn bộ nổ tung, hóa thành thuần túy hồn lực, bị Hạ Phàm thôn vệ. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi. Hạ Phàm trong lòng rất hưng phấn, xem chừng chỉ cần thôn vệ cái này nữ tướng quân, thực lực sẽ còn phóng đại. Chậm. Kia nữ tướng quân mặc dù nhìn băng lãnh như xương, nhưng lúc này đối mặt nguy cơ sinh tử, rốt cục không giả bộ được, vội vã nói, chúng ta tới làm trận giao dịch. Ngươi thả ta đi, ta cho ngươi một trận vận may lớn. Không hứng thú. Hạ Phàm thản nhiên nói, cùng lúc đó, bàn tay xuề ra, cấp tốc hướng phía kia nữ tướng quân chụp tới. Kia nữ tướng quân khí đến kém chút thổ huyết, trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn thần quang, vang một tiếng nổ bể ra đến, trực tiếp đem Hạ Phàm rỗi ra đại thủ nổ nát vụn. Bất quá, bàn tay to kia cũng là từ trường biến thành, Hạ Phàm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, lại lần nữa mọc ra cánh tay, chỉ là sắc mặt lại là khẽ biến. Nàng này vừa rồi, nhất định dẫn nổ lợi hại gì hồn khí. Trên người nàng thế mà còn có hồn khí bản thân. Mắt thấy Hạ Phàm chậm rãi giơ lên vạn hồn ti biến thành roi điện, lúc này nữ tướng quân là thật gấp, vội vàng nói, sáu cánh con giết. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm sáu cánh con giết. Loại này con giết, mặc dù thuần hồn thể, có thể nuốt não người tủy, giết người ở vô hình, thậm chí có thể bị ngươi mang về quỷ. Hạ Phàm giơ lên roi điện đỉnh trệ giữa không trung, đối nàng câu nói này, sinh ra một tia hứng thú. Quy 2 chương 259, mập mờ. Chương 259, mập mờ. Sáu cánh con giết. Hạ Phàm hồi ức, vừa rồi đụng phải đều là hai cánh con giết, không có một con là sáu cánh. Kia nữ tướng quân sợ hắn không tin, tiếp tục nói, loại này con giết một lần nhưng sinh mấy trăm con, thành thục sau hóa thành hai cánh con giết. Hai cánh con giết tương hỗn nuốt, cuối cùng hình thành sáu cánh con giết vương. Đã vật này lợi hại như thế, nên như thế nào mới có thể tìm được nó, đồng thời bắt được nó? Hạ Phàm trầm ngâm nói. Nơi này tất cả con giết đều cực kỳ vui lạnh, hàn khí càng nặng địa phương càng thích. Ta biết tại phiến dãy núi này chung quanh có một tòa hầm băng, hàn khí quanh năm không tiêu tan, chính là kia sáu cánh con giết vương sở tại chỗ. Nữ tướng quân đối con giết tập tính hiểu rõ vô cùng, từng có qua săn công kinh nghiệm. Ngươi đến tuột cùng là ai, lại đối con giết tập tính hiểu rõ như vậy? Hạ Phàm trong lòng hiếu kỳ. Kia nữ tướng quân cũng không giấu giếm, liền nói ngay. Ta chính là hồn tộc Lạn Dương quận quận chúa Hồ Lục Tú. Hồn vực tổng cộng có 81 quận, Lạn Dương quận là thứ nhất, ở vào kinh đô Chi Nam, lại sừng phụ đều. Phía khu vực này luôn luôn bị hồn tộc coi là cấm địa. Nếu như không phải nàng truy sát Hạ Phàm sốt ruột, quên đi kiên kỵ, cũng sẽ không rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Nhớ tới vừa rồi cử chỉ lỗ mãng, nàng hối hận ruột đều thanh. Hồ Lục Tú ở phía trước dẫn đường, Hạ Phàm hứng hở cùng ở phía sau. Từ phía sau nhìn, nàng này thân thể xinh đẹp, chậm rãi mà đi, kia không đủ một nắm bờ eo thon có chút mê người. Trên người nàng vẫn có hồn lực lưu lại, phát ra dị hương. Hạ Phàm cố nén đem nàng này ăn hết xúc động, bởi vì dị hương quá mê người, để hắn nhịn không được. Hắn vội vàng chuyển di ánh mắt, nhìn bốn phía dãy núi. Trung quanh vách đá, mấp mô, khắp nơi đều là lỗ thủng, thế mà toàn bộ đều là tổ giết. Khó trách nơi này có nhiều như vậy con giết. Hai người một trước một sau, liên tục đi hai dặm, Hạ Phàm đống nhiên cảm giác được không khí trung quanh nhiệt độ giảm nhiều, nguyên bản còn nóng bỏng khó nhịn, giờ phút này thế mà cảm thấy có chút ấm hẳn. Hô, ô, ô. Lạnh thấu xương hàn phong đột khởi, mãnh liệt khí lưu như là từng trôi băng đao, phá toái hư không, phốc phốc chạm tại Hạ Phàm trên thân, bị hắn cường hành thể phách chấn vỡ. Kia Hồ Lục Tú thì phủ thêm một kiện xanh đen sắc áo choàng, bước lên gió tiến lên, băng đao đâm vào xanh đen sắc áo choàng bên trên, thế mà nhao nhao biến mất, bị hấp thu đi vào. Cái này áo choàng, cư nhiên như thế thần kỳ. Hạ Phàm nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một tia suy tư. Nửa giờ sau, Hạ Phàm rốt cục nhìn thấy, trận này hàn phong lại là từ một tòa cự đại trong sơn động tuôn ra. Này sơn động quả thực hùng kỳ, cao tới mấy chục trượng, trên dưới có hai hàng cột đá, trải qua tuế nguyệt bảo món, lộ trần, lộ ra có mấy phần tăng thương. Toàn bộ sơn động, từ chỗ cao nhìn, tựa như là một viên to lớn đầu thú, miệng lớn mở ra, dữ tợn mà kinh khủng. Kia hàn phong cũng không liên tục, mà là một trận tiếp lấy một trận, phản phất hô hấp đồng dạng. Nơi này chính là dữ tợn thú động. Hồ Lục Tú mặc dù hất lên áo choàng, vẫn cảm thấy hơi lạnh thấu xương, hai tay chăm chú vây quanh ở trước ngực, dùng cái này giữ ấm. Đi, vào xem. Hạ Phàm vung tay lên, ông nhưng ở giữa, từ trường chấn động, hình thành một vòng mắt thường khả biện vận sóng, cấp tốc hướng phía vạn thú hang hốc bên trong bay tới. Kia giữ tận thú trong động hàn phong đột nhiên ngừng. Đi. Hạ Phàm bắt lấy Hồ Lục Tú cánh tay, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trong động xông tới. Một hơi vọt lên mấy trăm trượng, chờ bọn hắn lúc dừng lại, cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã hạ xuống hà hơi thành băng trình độ, liền xem như lấy Hạ Phàm thể phách, đều cảm thấy chống cự khó khăn. Xung quanh xuất hiện từng đạo chỗ rẽ, trên mặt đất đều là một mảnh trắng xóa, tất cả đều ngưng kết ra băng tinh, đi ở phía trên, thậm chí có thể chiếu ra khuôn mặt của mình. Lạnh, lạnh quá. Hồ Lục Tú cóng đến răng run lên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ngồi xổm trên mặt đất khó mà đứng dậy. Cũng khó trách nàng như thế, nàng mặc dù là tinh thần cảnh cao thủ, thể phách cường kiện, hồn lực hùng hậu, nhưng phía trước tụ thường, trôi qua rất nhiều hồn lực. Mà lại, nơi này hàn khí phi thường cổ quái, thế mà có thể trực tiếp xuyên thấu từ trường phòng ngự, tiến vào linh hồn của con người chỗ sâu nhất. Hạ Phàm đem nàng cưỡng ép kéo lên, nghĩ ép buộc nàng tiếp tục dẫn đường, kết quả nàng này vậy mà giống như là một con bạch tuộc. Chăm chú quấn ở trên người hắn, mềm nu thân thể, phát ra mãnh liệt mùi thơm cơ thể. Ngươi là cậu gia thuốc cao sao? Hạ Phàm lỗ mũi ngửi được nàng mùi thơm cơ thể, trong lòng lại không khỏi rung động, miệng bên trong lại trầm trọng nói: "Ta mặc kệ, ngươi dẫn ta tiến đến, ta liền quấn định ngươi. Không phải, ta nhất định phải chết." Hồ Lục Tú khuôn mặt nhỏ bên trong lộ ra mấy phần ngượng ngùng, nhưng vẫn ngang ngược nói: "Hạ Phàm hồn phách tại mãnh liệt từ trường tác dụng dưới, trở nên nóng hổi, chống cự chung quanh hàn khí. Bởi vậy, nàng này như thế ôm Hạ Phàm, là đang mượn dùng thân thể của hắn sưởi ấm. Nội tâm của nàng ngượng ngùng chi cực, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng thật sự là không có cách, dù sao mạng nhỏ càng trọng yếu hơn, nàng phương hoa tuyệt đại, thanh xuân chính thịnh, cũng không nguyện bị đông cứng chết tại giữ tận thú trong động. Nghĩ tới đây, nàng quấn lấy càng chặt, quyết định chủ ý chính là không chịu xuống tới, tư thế càng thêm mờ. Hạ Phàm lông mày cau chặt, mang theo nàng này co càng tiến lên, từng bước một xâm nhập giữ tận thú động. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm phía trước một khối khu vực, lộ ra vẻ trầm tư. Làm sao không đi? Hồ Lục Tú kỳ quái mà hỏi thăm. Hạ Phàm không có trả lời, mà là vung ra vạn hồn ti, đối phía trước hung hăng co lại, răng rắc như là một đầu màu đen như sét đánh, trước mặt khối băng trong nháy mắt nổ bể ra tới. Ông, một con toàn thân trắng như tuyết con rết đột nhiên vỗ cánh mà lên, lại cuồng nhào mà tới. Cái này con rết lại cùng chung quanh băng tuyết hòa làm một thể, mắt thường khó phân biệt, nếu như vừa rồi Hạ Phàm tùy tiện bước vào, tất nhiên sẽ nhận nó đánh lén. Sáu cánh con rết. Hồ Lục Tú hét dầm lên, lộ ra vạn phần khẩn trương. Hạ Phàm thần sắc chết lặng, thủ đoạn hung hăng lắp một cái, vạn hồn ti cũng không chút nào do dự con đi, ba một tiếng, đem kia chỉ sáu cánh con rết rút rơi. Bất quá kia con rết chỉ là một cái xoay người, lại lần nữa bò lên, siêu hóa thành một đạo bạch quang, lần nữa hướng Hạ Phàm phóng tới. Nó thế mà tại vạn hồn ti công kích sắc bén dưới, lông tóc không tổn hao gì. Hạ Phàm hừ lạnh một tiếng, đại thủ lật một cái, giữa hồn trung đống nhiên thế ra, thình thịch một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem còn tại giữa không trung sáu cánh con rết bao lại, thu hồi lại. Cái này giữa hồn trung nói cho cùng, nhưng thật ra là một loại đồ vật, có thể thu nạp hồn phách. Cái này sáu cánh con rết mặc dù cường hãn, nhưng dù sao cũng là hồn vực chi vật, có thể bị lấy đi. Lấy đi một con sáu cánh con rết, Hạ Phàm vẫn ngại không đủ, mang theo Hồ Lục Tú tiếp tục đi lên phía trước. Bên trong tòa hang động này, thật là một cái to đến kinh người tổ rết, tại không đến trong vòng một canh giờ, Hạ Phàm liền lấy đi 15 con sáu cánh con rết, mỗi một cái đều toàn thân trắng như tuyết, phóng ánh sáng long lanh. Bọn hắn đi được đã phi thường xâm nhập, hàn khí cũng càng ngày càng thịnh, đến nơi này, Hạ Phàm cảm giác mình từ trường đều hứng chịu tới lạnh vô cùng hoàn cảnh ảnh hưởng. Không thể đi nữa. Giờ phút này Hạ Phàm mặt ngoài thân thể đã bao trùm một tầng óng ánh vụ băng, kia Hồ Lục Tú cơ hồ cùng hắn nối liền thành một thể, liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ có hai viên xinh đẹp con mắt còn tại chuyển động, chứng minh nàng còn sống. Ào ào. Hạ Phàm bên thai truyền đến nước chảy thanh âm. Phía trước địa thế đột nhiên hạ xuống, cách bọn họ không đến 200m địa phương, xuất hiện một đầu sông băng. Kia sông băng là lưu động, ám hắc sắc nước sông, như là một đầu mãng xà, hướng về phía trước chảy xuôi. Mà tại cái này sông băng bên trong, thì sinh trưởng một mảnh hoa sen. Vạn năm băng sen, Hồ Lục Tú bỗng nhiên bị bừng tỉnh, trong miệng hoảng sợ nói: "Quy 2 chương 260, Chiến Miên." Chương 260, Chiến Miên. Kia một mảnh hoa sen, quá đẹp á. Mỗi một phiến lá sen đều giống như tinh điêu tế trác, bóng ánh ngọc luận, người ánh sáng, phát ra mùi thơm. Dù là Hạ Phàm kiến thức rộng rãi, nhìn thấy loại này hoa sen, đều có loại kinh diễm cảm giác, xúc động trong lòng của hắn mẫn cảm nhất cây kia thần kinh. Loại này hoa sen, tên là băng sen, lớn ở sông băng, vạn năm một nở hoa, là tốt nhất thủ hộ hồn khí. Ta hồn vực vực chủ, nghe nói chính là có một đóa 10 vạn năm băng sen, mới có thể tại toàn bộ hồn vực thông suốt không trở ngại. Hồ Lục Tú lông mi kết một tầng băng tinh, nhìn qua trắng loá như tuyết, nhưng lại nhiều hơn mấy phần kiều mị. Hạ Phàm tim đập thình thịch, ánh mắt hướng bên cạnh liếc nhìn, cuối cùng nhìn thấy một khối bằng phẳng đá xanh, đem Hồ Lục Tú buông xuống nói, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi hái băng sen.
Không muốn, ta muốn đi theo ngươi.
Hồ Lục Tú mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng đỏ bừng, nhưng ngựa khí lại phi thường kiên định, hai tay càng là kéo chặt lấy Hạ Phàm cổ không thả. Nơi này hàn khí đã không phải nàng có thể ngăn cản, chỉ có thể dựa vào Hạ Phàm thân thể tản ra nhiệt lượng sưởi ấm. Chỉ cần vừa rời đi Hạ Phàm, thân thể nàng liền sẽ lập tức bị hàn khí xâm lấn, đừng nói hồn phách, liền xem như hồn lực đều sẽ bị đông cứng, đến lúc đó chỉ sợ lập tức lại biến thành một bộ băng điêu.
Không được, chỗ kia hàn khí quá nặng, ta một người còn phí sức, chúng chi mang lên ngươi.
Hạ Phàm thái độ kiên quyết, muốn đem tay của nàng đẩy ra. Kết quả Hồ Lục Tú khẩn trương, cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà trực tiếp ôm lấy Hạ Phàm cổ, hung hăng hôn lên Hạ Phàm miệng. Nàng cũng là bị buộc không có cách, cực độ rét lạnh phía dưới, tư duy đều chịu ảnh hưởng, lại muốn dùng loại biện pháp này đến ngăn cản Hạ Phàm động tác. Hạ Phàm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy bờ môi bên trong một trận mùi thơm đánh tới, ngay sau đó một đầu mềm mại chiếc lưỡi thơm tho vụng về muốn cậy mở môi của hắn. Mới vừa rồi bị Hồ Lục Tú cuốn lấy, hắn cũng cảm giác thể nội huyết khí sôi sục, hoàn toàn dựa vào lấy cường đại tự chủ mới khắc chế mình đối Hồ Lục Tú ý nghĩ. Bây giờ đối phương thế mà chủ động đưa tới cửa, một cỗ nhiệt huyết đột nhiên từ bụng nhỏ bên trong dâng lên, không nói hai lời, liền hung hăng ngậm lấy Hồ Lục Tú chiếc lưỡi thơm tho. Hắn tham lam mút vào từ chiếc lưỡi thơm tho bên trên truyền đến khoái cảm. Hồ Lục Tú con mắt đột nhiên mở thật lớn lão đại, ý thức được mình làm cái gì, hoảng sợ muốn thu hồi chiếc lưỡi thơm tho.
Đã tới, còn muốn chạy.
Hạ Phàm vốn cũng không phải là cái gì chính nhân có tử, không có làm liễu Hạ Huệ giác ngộ, thế mà ngậm lấy Hồ Lục Tú chiếc lưỡi thơm tho không thả.
Ngô ngô.
Hồ Lục Tú muốn gọi hô, nhưng chiếc lưỡi thơm tho bị người ngậm lấy, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Hai người giống như là tiến hành một trận đánh răng co, chỉ là chiến trường lại là tại đôi môi ở giữa. Cứ như vậy trọn vẹn mút vào chừng một phút, Hạ Phàm mới thỏa mãn buông lỏng ra cái lưỡi thơm tho của nàng, bờ môi lưu hương, khóe miệng còn giữ một tia bóng ánh nước bọt kia.
Ngươi
dám đối ta? Hồ Lục Tú xấu hổ giận dữ đan sen, trải qua vừa rồi một phen kích hôn, thân thể cực kỳ yếu đuối, cơ hồ hóa thành một vũng nước.
Nha đầu, ngươi đây là tại đùa lửa.
Hạ Phàm liếm môi một cái, chê cười nói. Hồ Lục Tú lúc này mới nhớ tới, là mình dưới tình thế cấp bách, chủ động hướng Hạ Phàm tác hôn, đơn giản xấu hổ vô cùng. Nàng thẹn quá thành giận hung hăng đập Hạ Phàm một quyền, nói, ta giết ngươi. Một quyền này nén giận mà ra, nện ở Hạ Phàm trên thân, phát ra trầm đục, đau đến Hạ Phàm một trận nhe răng trợn mắt. Bọn hắn cách quá gần, coi như muốn tránh cũng trốn không thoát.
Đủ rồi, hảo hảo cho ta ghé vào, còn dám làm càn. Ta liền đem ngươi lột sạch quần áo ném đến sông băng bên trong đi.
Hạ Phàm hung tợn nói với nàng. Hồ Lục Tú dọa đến run một cái, tựa hồ thật sợ Hạ Phàm bị chọc giận, đi lột y phục của nàng, vội vàng im lặng, không còn dám quấy rối. Bất quá để nàng mừng thầm chính là, mình cái này nụ hôn đầu tiên cũng không có uổng phí, chí ít Hạ Phàm không còn sách vứt xuống chính nàng đi hái băng sen lời nói. Hạ Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội khoái động nguồn lực, lần nữa nhìn về phía sông băng. Kia sông băng trên không, hàn khí bốc hơi, nhiệt độ so bên bờ còn thấp hơn rất nhiều, muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy, ngắt lấy băng sen, Hạ Phàm cũng không đơn giản. Xem ra chỉ có thể dùng từ trường thử một chút. Hạ Phàm tâm niệm vừa động, thể nội từ trường chấn động ở giữa bộc phát ra, trên không trung ngưng tụ, hóa thành một trường giống như thực chất đại thủ, hung hăng hướng phía nhất tới gần bên bờ một gốc băng sen chụp tới. Sau khi trường này đại thủ khoảng cách băng sen còn có xa 10 thước khoảng cách lúc, từ cái này màu đen trong nước sông, toàn bộ bàn tay liền răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra, toàn bộ hóa thành băng tinh rơi xuống trong sông, phốc 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 tóe lên vô số bọt nước.
A.
Hạ Phàm hãi nhiên biến sắc, sông băng trên không hàn khí, thế mà liền từ trường đều có thể đông lạnh xấu, đơn giản quá nghịch thiên. Nếu như hắn tùy tiện xâm nhập, hậu quả khó mà lường được.
A.
Hồ Lục Tú phát ra một tiếng kinh hô, đầu này sông băng, ta tại trong tộc trong điện tịch tựa hồ gặp qua, gọi là Tuyệt Mệnh Sông. Sông này liền từ trường đều không thể tùy tiện tới gần, nếu không tất nhiên sẽ bị đông cứng giết.
Tuyệt Mệnh Sông.
Nói như vậy, liền không có những biện pháp khác, đạt được bên trong băng sen rồi sao? Hạ Phàm sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên một tia không cam lòng. Thật vất vả phát hiện như thế bảo vật, thế mà muốn tay không mà về.
Có, còn có một loại phương pháp, đó chính là du.
Đi qua.
Hồ Lục Tú do dự nói.
Đi qua.
Ngươi là muốn cho ta chết đi?
Hạ Phàm tức giận nói. Chỉ là sông băng trên không hàn khí, liền đã lạnh lẽo như vậy, sông kia nước nên có bao nhiêu lạnh. Chỉ sợ hắn một chân vừa dẫm vào đi, hàn khí liền sẽ thuận mắt cá chân hắn, bay thẳng mà lên, rất nhanh lan tràn toàn thân của hắn.
Ta không phải ý tứ này, Hồ Lục Tú sợ Hạ Phàm hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, căn cứ điển tịch ghi chép, Tuyệt Mệnh trên sông chống không hàn khí, là trải qua trăm ngàn vạn năm tích lũy mà thành, đã lạnh đến một cái để cho người ta khó có thể chịu đựng tình trạng, cho nên có thể đủ đông kết từ trường. Nhưng bên trong nước sông khác biệt, nước sông là lưu động tính, mỗi thời mỗi khắc đều có thượng du nước sông chảy đến tới. Bởi vậy, nước sông nhiệt độ thấp hơn nhiều phía trên hàn khí. Nước sông cùng phía trên hàn khí ở giữa có chênh lệch nhiệt độ.
Hạ Phàm nhãn tỉnh sáng lên, một câu bừng tỉnh người trong động.
Đúng, điện tịch ghi chép chính là như thế.
Nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không biết thật giả, chỉ có thể dựa vào chính ngươi phán đoán.
Hồ Lục Tú chỉ sợ ghi chép có sai, cho nên vội vàng rũ sạch trách nhiệm của mình.
Hạ Phàm trầm ngâm một lát, trong lòng đã có so đo, lúc này vô dưỡng hồn trùng, ông một tiếng, hai đầu sáu cánh con giết liền rơi xuống trong tay hắn. Cái này hai đầu con giết trải qua dưỡng hồn trùng nấu luyện, đã thoi thoát.
Hạ Phàm cong ngón đúng ra, một đầu con giết liền siêu một tiếng, bị hắn đạn đến không trung, tiến vào sông băng trên không hàn khí bên trong.
Ly,
kia chỉ sáu cánh con giết bị kích thích, đột nhiên phát ra một tiếng rít, muốn vỗ cánh né ra, thế nhưng là cánh của nó mới vừa vặn vỗ, thân thể liền răng rắc một tiếng, sụp đổ ra.
Liền sáu cánh con giết đều không chịu nổi cỗ hàn khí kia.
Hồ Lục Tú giật mình đạo.
Hạ Phàm mặt không biểu tình, lần nữa nắm lên cái thứ hai con giết, trực tiếp quăng vào trong sông.
Con nô công kia cũng rít gào lên, cánh dùng sức vẩy nước, thế mà cứ như vậy, trực tiếp trôi dạt đến sông băng bờ bên kia. Hạ Phàm lộ ra vẻ chợt hiểu, cái này sông băng nhiệt độ hoàn toàn chính xác so với phía trên cao. Vững tin điểm này về sau, Hạ Phàm liền quay đầu đối Hồ Lục Tú nhàn nhạt nói một câu, "Đi, xuống sông." Nói xong, không chờ nàng đáp lời, một chân liền phốc một tiếng, đã dẫm vào bên trong băng hạ. Ngay sau đó, Hạ Phàm liền cảm thấy một cỗ thấu xương hàn lưu, thuận mắt cá chân chính mình, điên cuồng hướng toàn thân mình chậm rãi lan tràn ra. Hắn vội vàng vận chuyển từ nguyên hô hấp pháp, quần quần từ trường, hạo đãng cuối cùng, tại thể nội vận chuyển, chống cự cỗ này hàn lưu xâm lấn, gắt gao đem nó phong ấn tại hai chân đầu gối trở xuống. Quy 2 chương 261, tử sắc băng sen cùng hồn nhiệt trùng. Chương 261, tử sắc băng sen cùng hồn nhiệt trùng. Mặc dù sông băng nước đá không có trên không hàn khí như vậy tàn khốc, nhưng nếu như tùy ý lan tràn toàn thân, Hạ Phàm tin tưởng mình nhất định sẽ bị đông cứng. Ào ào ào. Hạ Phàm lội nước mà đi, sóng nước tại giữa hai chân của hắn dập dờn lái đi. Càng đi chỗ sâu đi, hàn khí càng nặng, thủy thế cũng càng sâu, trong bất chi bất giác đã tràn qua hắn phần eo. Khoảng cách kia băng sen đã càng ngày càng gần. Hạ Phàm cắn răng kiên trì, lại lội cách xa mấy mét, kia băng sen đã có thể đụng tay đến. A, mau nhìn, nơi đó có một đóa băng sen, là tử. Tử sắc. Hồ Lục Tú kích động, chỉ vào trước mặt hoa sen bùi nói. Tử sắc thì sao? Hạ Phàm nao nao. Đần a, hoa sen nhan sắc, đại biểu cho năm, năm càng sâu, giá trị càng cao. Phổ thông vạn năm băng sen là màu trắng, chỉ có năm vượt qua 10 vạn mới có thể biến thành màu đen, mà đại biểu cấp cao nhất cực phẩm băng sen, trăm vạn năm băng sen, vì tử sắc. Ngươi nhìn, kia tử sắc băng sen bốn phía, khoảng chừng 1-2-3. Chơi ạ, 13 đóa màu đen băng sen. Hồ Lục Tú cảm giác một trận mê muội, cái này kinh hỉ tới quá đột ngột. Hạ Phàm tâm cũng theo đó phanh phanh trực nhảy, hồn vực vực chủ cũng bất quá có một viên màu đen băng sen, mà ở trong đó lại có tử sắc cực phẩm băng sen, so hồn vực vực chủ còn cao hơn được nhiều. Vậy liền lấy tử sắc băng sen. Hạ Phàm quả quyết từ bỏ trước mắt mục tiêu, lội lấy nước tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, kia tử sắc băng sen cũng đã tiếp cận, Hạ Phàm đưa tay đi ngắt lấy. Xoẹt. Một giọt chất lỏng sền sệt, đột nhiên từ vách động đỉnh chóp nhỏ xuống, ngay sau đó, Hạ Phàm liền cảm thấy tay cong truyền đến mãnh liệt nhói nhói cảm giác, như là bị liệt hỏa thiêu đốt. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mình trên mu bàn tay, vậy mà nằm sấp lấy một con màu đen quái trùng, ước chừng có dài hơn 3 tấc, toàn thân bằng phẳng, so như địa, đang điên cuồng hướng bên trong thân thể của mình chui vào. Hồn vực thế mà cũng có địa. Hạ Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thứ này hút không phải là của mình huyết, mà là hồn lực, tinh khiết hồn lực chính liên tục không ngừng bị thôn phệ. Kia là hồn nhiệt trùng, nhanh giết chết nó, nếu không ngươi sẽ bị nó hút khô. Hồ Lục Tú dọa đến toàn thân run rẩy. Muốn nói hồn vực bên trong đáng sợ nhất, chỉ sợ không phải hồn điện trùng không ai có thể hơn, bởi vì bọn chúng phi thường khó chơi, một khi tiến vào thể nội, như vậy toàn bộ thân thể đều là bọn chúng con ác thú thị kiến. Hồ Lục Tú biết rõ, dưới loại tình huống này, nếu như Hạ Phàm chết rồi, như vậy nàng cũng sẽ bị đông cứng chết, hai người vận mệnh đã chăm chú buộc chặt cùng một chỗ. Hạ Phàm trực tiếp cốt trái chỉ bắn ra, phốc vạn hồn ti bắn ra, trực tiếp xuyên thấu kia hồn điện trùng, tiện thể lấy ngay cả mình bàn tay cùng nhau bắn thủng, sau đó hắn hung hăng lắc một cái, đem kia hồn điện trùng từ mu bàn tay bên trong tách rời ra. Chỉ gặp hồn điện trùng kịch liệt ở giữa không trung giãy giụa. Hạ Phàm lúc này mới nhìn thấy, tại hồn điệt trùng phân bụng, lại có một cái rất hút, trung quanh mọc ra một vòng tinh mịn thịt răng, nhan sắc tinh hồng, nhìn qua kinh khủng dị thường. "Con tốt, ngươi có hồn khí phong thân, nếu như đổi lại người khác, muốn đem hồn điệt trùng từ thể nội kéo ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Hồ Lục Tú lòng còn sợ hãi. Hạ Phàm hung hăng hất lên, đem hồn điệt trùng trực tiếp vung ra đối diện trên vách đá, ba một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành một bài thịt nát. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bích đỉnh bên trong, đồng dạng có rất nhiều lỗ nhỏ, thế mà bò đầy lít nha lít nhít hồn điệt trùng, chính chậm rãi hướng phía Hạ Phàm bọn hắn mà tới. "À, ta đã biết, những cái kia sáu cánh con giết lấy hồn điện trùng làm thức ăn, bây giờ trong động sáu cánh con giết bị ngươi lấy đi rất nhiều, cho nên hồn điện trùng không có khắc tinh, sắp bộc phát." Hồ Lục Tú cực kỳ thông minh, nhìn thấy tình huống này, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hạ Phàm biết không thể lại trì hoãn, một bước phóng ra, đến kia tử sắc băng sen phụ cận, bàn tay vung lên, từ trường chấn động, phốc 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 chung quanh hoa sen nhao nhao bị chém xuống, bao quát kia 13 đóa màu đen băng sen cùng một đóa tử sắc băng sen. "Đi." Hạ Phàm nắm lên băng sen, vừa muốn quay người, liền nghe đến đằng sau rầm rầm một mảnh loạn hưởng, lại là bích trên đỉnh hồn điện trùng nhao nhao rơi nước, sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, hướng phía hai người cùng nhào mà tới. Hồn điện trùng số lượng quá mức kinh người, đặt đến hàng vạn mà tính. Nhìn qua để cho người ta tê cả da đầu. "A, nhiều như vậy, không xông ra được." Nhìn thấy tình huống này, Hồ Lục Tú cũng gấp. Lúc này, toàn bộ sông băng có hơn phân nửa đều bị lít nha lít nhít hồn điện trùng chỗ nhét đầy, nhất là đáng sợ là, những này hồn điện trùng nhan sắc cùng sông băng nước sông hòa làm một thể, nhìn qua khắp nơi đều là nhúc nhích cái bóng, căn bản không phân rõ không phải nước sông, không phải hồn điện trùng. Hạ Phàm đem vạn hồn ti làm roi, hướng về phía đối diện sông băng nước hung hăng hất lên, toàn bộ thủy đạo cơ hồ đều bị xé nứt ra, mảng lớn hồn điệt trùng bị vây bạo. Nhưng rất nhanh, trung quanh hồn điệt trùng liền lập tức chen chúc mà tới, ngăn trở Hạ Phàm đường đi. Hạ Phàm huy động liên tục số roi, kết quả bọn này hồn điệt trùng vậy mà tương hô đắp lên cùng một chỗ, tạo thành một trương hồn điệt trùng tường, bọn chúng từ trường giao động nhất trí, tạo thành cộng hưởng, ngăn tại Hạ Phàm trước mặt. Số đánh xuống, chỉ ở từ trên tường lưu lại mấy đạo vết roi, căn bản không thể phá vỡ. Mẹ nó, liên loại này thấp chí hồn điệt trùng đều biết từ trường cộng hưởng. Hạ Phàm tức giận đến chửi ầm lên, thứ này lâu dài sinh hoạt trong nước, từ trường cộng hưởng sớm đã hình thành bản năng. Chỉ sợ cũng chỉ có toàn thân không có từ trường con giết, mới có thể khắc chế bọn chúng. Tại từ tường bảo vệ dưới, hồn điệt trùng nhóm che giả mang mọc, điên cuồng hướng Hạ Phàm mà tới, rất nhanh chung quanh hắn nước sông đều lúc đích. Đi bờ bên kia. Đã đường lui bị phong kín, Hạ Phàm chỉ có thể mang theo Hồ Lục Tú kiên trì xông về phía trước. Phốc phốc phốc. Trên đường đi, hắn điên cuồng vung vẩy vạn hồn ti, đem vô số lạc đàn hồn điện trùng quất bay, muốn vượt ngang toàn bộ sông băng. Chờ hắn một hơi vọt tới sông băng bờ bên kia thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, đối diện trên vách đá lại có một cái huyệt động, hơn nữa còn có một cái lá phổi hình dạng cửa nhỏ. Hắn không nói hai lời, vọt thẳng tới, sau đó nhanh lên đem cửa nhỏ đóng lại. Tại cửa động quan bế sau một khắc, vô số hồn điện trùng cùng sông mà đến, hung hăng đụng vào lá phổi môn bên trên, phát ra như mưa rơi lốt bốp thanh âm. Bất quá may mắn hơn là, bọn chúng cũng không phá tan, cái này lá phổi môn chất lượng không tệ. Hạ Phàm thở dài khẩu khí, lòng còn sợ hãi, nếu như không phải bọn hắn kịp thời tìm tới cái huyệt động này, chỉ sợ thật sẽ bị đuổi theo hồn điện trùng đại quân bao phủ. Làm sao bây giờ, bên ngoài nhiều như vậy hồn điện trùng, chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Hồ Lục Tú gấp đến độ không được. Bên ngoài sớm đã bị hồn điện trùng đoàn đoàn bao vây, mà lại hồn điện trùng không có thiên địch, cùng tính đại phát, càng thêm tứ không kiêng sợ. Đừng hoảng hốt, trời không tuyệt đường người, luôn sẽ có biện pháp. Hạ Phàm đồng dạng sắc mặt khó coi, không nghĩ tới cái này trong động vật, thế mà lại cất giấu nhiều như vậy nguy hiểm. Đột nhiên, Hạ Phàm ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía hang động đỉnh chót. Chỉ gặp huyệt động này phía trên, chiếm cứ rất nhiều cùng loại rễ cây trạng đồ vật, lít nha lít nhít, quấn quanh ở cùng một chỗ. Những này rễ cây một mảnh đỏ sậm, tựa như là nung đỏ bàn ủi, tản mát ra nhiệt lượng, thế mà khiến cho toàn bộ trong huyệt động nhiệt độ kịch liệt lên cao. A, tại sao ta cảm giác không có lạnh như vậy rồi? Hồ Lục Tú tạm thời an tâm, cảm nhận được chung quanh nhiệt độ biến hóa, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi bây giờ có thể từ trên người ta xuống tới đi?" Hạ Phàm cúi đầu, trêu chọc cười nói. Hồ Lục Tú vội vàng lại nhìn tư thế của mình, rất giống một con bạch tuộc, chăm chú quấn ở Hạ Phàm trên thân, loại này tư thế thực sự bất nhã. Nàng xấu hổ như cái quả táo chín, cũng quýt từ Hạ Phàm trên thân xuống tới, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Một đường đến nay, nàng đều là duy trì tư thế như vậy, quá mập mờ. Quy 2 chương 262, tinh không cự thú. Chương 262, tinh không cự thú. Nơi này làm sao lại như thế nóng? Hồ Lục Tú vội vàng nói sang chuyện khác. Hạ Phàm nhìn thấy, chính là trên đỉnh đầu mấy cây rễ cây phát ra nhiệt năng, khiến cho hang động nhiệt độ cao hơn nhiều ngoài giới. Người trước lui ra. Hạ Phàm đối Hồ Lục Tú nói. Hồ Lục Tú nghe vậy, lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía kia xích hồng sắc rễ cây. Hạ Phàm tiện tay hất lên, bang một tiếng, từ trường chấn động, hóa thành một vòng gợn sóng, cấp tốc hướng phía kia rễ cây lan tràn mà đi. Những cái kia rễ cây tựa hồ cũng không có nhiều cứng cỏi dáng vẻ, chỉ là đợt thứ nhất từ trường chấn động, liền vỡ vụn sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, hang động liền kịch liệt đung đưa, tựa như là phát sinh cấp 8 địa chấn. Hồ Lục Tú kinh hô một tiếng, bản năng bổ nhào vào Hạ Phàm trên thân, hai con đầu ngón tay chăm chú ôm lấy hắn không thả, một cỗ mùi thơm bay thẳng Hạ Phàm cái mũi. Chờ rung mạnh qua đi, hết thảy cũng đều khôi phục bình tĩnh. Hồ Lục Tú bối rối từ Hạ Phàm trên thân xuống tới, nhìn thấy Hạ Phàm chính thần sắc cổ quái nhìn xem mình, lập tức thẹn quá hóa giận, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Toàn thân đều bị ta sờ khắp, có gì đặc biệt hơn người? Hạ Phàm nói thầm một tiếng, đem ánh mắt rời ra chỗ khác. Hồ Lục Tú lỗ tai rất linh mẫn, nghe được Hạ Phàm, lập tức như mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì, đang đổ lãng tử? Hạ Phàm im lặng, rõ ràng là chính nàng chủ động đến dụ hoặc mình, nếu không phải mình sự nhẫn nại đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã khống chế không nổi, phát sinh một chút tính thực chất quan hệ. Hắn không còn đi để ý tới Hồ Lục Tú, mà là túi người nhặt lên một khối rễ cây mảnh vỡ, cầm trong tay, ánh mắt tách ra hóng ánh khắp nơi lang quang, cẩn thận quan sát. Cái này rễ cây mặc dù đứt gãy, nhưng nhiệt độ kinh người, lại có loại phòng tay cảm giác. Mặt ngoài có một tầng không trôi chảy lớp biểu bì. Hạ Phàm bàn tay vung lên, phủ nhẹ mặt ngoài tầng này chất sừng, lộ ra bên trong màu đỏ sậm như là mạch máu đồng dạng đồ vật, bên trong lưu động tinh hồng chất lỏng. Cái này lại là một cây mạch máu, bên trong có nóng hổi huyết dịch chảy xuôi. Hạ Phàm thần sắc ngưng trọng lên. Cái gì? Mạch máu? Hồ Lục Tú lại gần, một đôi mắt đẹp chớp động con mắt. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta vị trí không phải động vật, mà là một đầu tinh không cự thú phân bụng. Hạ Phàm trong đầu hiện ra một cái to gan suy đoán. Huyết tổ trước khi hôn mê từng đã nói với hắn, trong vũ trụ có rất nhiều sao không cự thú, hình thể khổng lồ, cường hành vô song. Liên liên Hạ Phàm từ nguyên hô hấp pháp cũng là một vị đại năng lĩnh hội mô đầu lợi hại tinh không cự thú mà có được. Tinh không cự thú? Chúng ta lại là tại một cỗ thi thể bên trong. Hồ Lục Tú khiếp sợ không thôi. Không phải thi thể. Máu của nó còn tại lưu động, phát ra kinh người nhiệt lượng, nói do nó còn sống, chỉ là lâm vào ngủ say. Cái này mấy cây rễ cây chính là máu của nó quản. Bất quá bởi vì thể tích của nó quá mức khổng lồ, những này mạch máu cũng không phải là động mạch chủ, cho nên coi như chặt đứt cũng chỉ là để nó cảm thấy một tia nhói nhói, mà sẽ không trực tiếp thức tỉnh. Hạ Phàm nói, đầu này tinh không cự thú hình thể quá kinh người, e là cho dù là trong truyền thuyết quân bằng cũng không đủ nó 1/10. Mà lại nó ngủ say không biết mấy trăm vạn năm, thân thể nội bộ đều đã hóa đá, mà lại bên trong thế mà thành hồn điện trùng cùng con giết xào huyệt, có lẽ khi nó sau khi tỉnh dậy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đám côn trùng này nghiền ép. Vừa mới chặt đứt máu của nó quản, đã để nó nhói nhói, không thể lại kích thích nó, nếu không một khi thức tỉnh, chúng ta đều muốn trở thành trong bụng của nó chi vật, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước đem hoa sen luyện hóa, thêm một cái tự vệ thủ đoạn. Kia băng sen đã có thể tại hồn điện trùng trong đám bình yên vô sự, nói không chừng có thể nhờ vào đó chạy trốn. Hạ Phàm nói như vậy đạo. Đừng nhìn Hồ Lục Tú là hồn vực thổ dân, nhưng đối mặt tình huống trước mắt, cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc cho Hạ Phàm quyết định. Hạ Phàm tiện tay từ trong ngực lấy ra một đóa màu đen băng sen, ném cho nàng nói, cái này cho ngươi, tế luyện cẩn thận, luyện hóa thành công về sau, ra ngoài sẽ thêm một phần nắm chắc. Ngươi cho ta. Hồ Lục Tú con mắt tỏa ánh sáng, không ai so với nàng rõ ràng hơn băng sen giá trị. Liền xem như bên ngoài loại kia vạn năm băng sen, cũng là giá trị liên thành, bình thường hồn tu vạn kim khó cầu, huống chi loại này 10 vạn năm băng sen, mà Hạ Phàm thế mà tiện tay ném cho mình, liền cùng đưa rau cải trắng đồng dạng. Ngươi không muốn a? Hạ Phàm suy cười một tiếng. Muốn, ai nói ta từ bỏ? Ngươi chiếm bản quận chúa lớn như vậy tiện nghi, đóa này màu đen băng sen coi như là cho ta bồi thường. Hồ Lục Tú gắt gao ôm lấy băng sen, dù là bị phía trên hàn khí xâm thể, còn đến răng trên răng dưới kịch liệt va chạm, cũng không chịu buông tay, chỉ sợ Hạ Phàm đổi ý, thu về. Nữ nhân thật mẹ nó dối trá. Hạ Phàm bĩu môi, không đi quản nàng, tiện tay lấy ra kia đóa tử sắc băng sen, nâng ở trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Đóa này tử sắc băng sen lớn như cối xay, lại khoảng chừng 32 cánh hoa sen, thịnh phóng ra, tử quang có chút lộng lẫy. Từ hoa sen bên trong, tản mát ra trận trận hàn khí, thuận bàn tay của hắn, dung nhập thể nội. Bất quá, cỗ hàn khí kia cũng không như bên trong băng hà lãnh cốc, lộ ra phi thường ôn hòa, phá hư tính cực nhỏ, mà lại đối với hắn hồn phách, có một loại tưới nhuần hiệu quả, lưu chuyển toàn thân về sau, hắn thậm chí cảm giác được, hồn lực lại ẩn ẩn có loại tăng cường dấu hiệu. Chậc chậc, này hoa sen quả nhiên tuyệt không thể tả, có thể tẩm bổ hồn lực. Hạ Phàm tâm niệm vừa động, đang một tiếng, trong lòng bàn tay toát ra một cỗ thái dương tinh hỏa, tại hoa sen dưới đáy kịch liệt bốc cháy lên. Kỳ quái là, liền xem như thái dương tinh hỏa như vậy hùng hực, cũng không thể đem tử sắc băng sen đốt cháy. Càng cổ quái là, cái này băng sen có thể đem thái dương tinh hỏa hấp thu, chạy vào 32 cánh hoa sen bên trong, chợt, mỗi một cánh hoa đều tản mát ra hóng ánh quang huy. Một cỗ hoa sen đặc hữu mùi thơm, tràn ngập toàn bộ hang động. Toa sen dưới, suy suy rung động, từng đầu màu ngà sữa lông tơ từ băng sen bên trong phun ra, thế mà bắn vào Hạ Phàm trong lòng bàn tay, ở trong cơ thể nó mọc rễ. Hạ Phàm cảm giác trong cơ thể mình hồn lực chính liên tục không ngừng bị hấp thu, đây chính là luyện hóa tất yếu quá trình. Quá trình này lộ ra dài đằng đẵng, Hạ Phàm gương mặt đều bị băng sen chiếu rọi, biến thành một mảnh tử sắc. Mà đổi thành một bên, Hồ Lục Tú đồng dạng không dám thất lễ, cố hết sức luyện hóa lên màu đen băng sen. Bất quá thực lực của nàng vốn là so Hạ Phàm yếu rất nhiều, luyện hóa phi thường phí sức. Bên ngoài hang động, vô số hồn điệt trùng đã đem sông băng bao phủ, khắp nơi đều là nhúc nhích cái bóng. Kỳ thật đầu này cái gọi là sông băng, là tinh không cự thú một đầu bạch huyết quản, nước sông là dịch lý phạ, đối với hồn điệt trùng tới nói là vật đại bổ. Nhưng giờ phút này, làm tử sắc băng sen phát ra hư khí, truyền đến bên trong băng hà thời điểm, những này hồn điệt trùng đều trở nên điên cuồng lên, không ngừng mà đi xung kích huyệt động kia, đem cửa động đâm đến bành bành rung động. Nếu như là một con hai con, cũng không có gì, căn bản đối cửa động sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì, nhưng đáng sợ nhất là, hồn điệt trùng số lượng quá nhiều, càng không ngừng trùng kích vào, lại khiến cho cửa động không ngừng mà run rẩy, rất có chống đỡ hết nổi sụp đổ dấu hiệu. Tử sắc băng sen, đối hồn điệt trùng nhóm tới nói, cũng là chí mạng dụ hoặc.